Chương 387. Sau cùng tính toán. Chương 387. Sau cùng tính toán. Ngươi. Các ngươi. Hàn Lăng Sa có chút nói không ra lời, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Tô tướng quân nhìn xem khiếp sợ thế tử, cười hắc hắc. Lăng Sa, những năm này vì gặp ngươi, ta cùng San San cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tiểu tử này. Khục. Này nhân hoàng tiểu tử trợ giúp. Tô Hộ nói thân mật vô vô huyền mật bả vai, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Hắn đối với mình ban sơ ánh mắt là càng ngày càng bội phục. Mấy năm trước, tiểu tử này vừa thông qua tân thủ phó bản thời điểm, hắn liền đã chú ý tới tiểu tử này không đơn giản. Không nghĩ tới loại này không đơn giản, lại là kinh người như vậy. Trẻ tuổi nhất chuẩn tướng, đại tướng quân, nhân tộc chi hoàng, thậm chí ngay lập tức đem sẽ trở thành chư thiên tinh giới thực tế trưởng khống giả. Loại địa vị này biến hóa, hắn có thể tất cả đều là người chứng kiến. Huyền mật lúc này cũng tranh thủ thời gian cáo tử. Dù sao ảnh san bọn hắn một nhà người đoàn tụ, khẳng định có rất nói nhiều muốn nói. Mà Hàn Lăng Sa lúc này cũng chú ý tới Mai Cốt tồn tại. Nàng nhận ra người này chính là âm thực tộc Mai gia người phụ trách một trong, mà hắn cung kính xuất hiện tại Huyền Mật bên người. Như vậy mị nhà về sau hạ chàng không cần nói cũng biết. Hàn Lăng Sa ánh mắt phức tạp. Nàng cùng mị âm cũng địch cũng bạn, chỉ là lập trường khác biệt, nhưng chưa bao giờ có hận qua nàng. Bây giờ, mị âm hạ chàng đã định, trong nội tâm nàng cũng khó tránh khỏi có chút thổ thức. Thủy tinh ngoài tháp, Huyền Mật nhìn về phía cung kính đứng ở một bên Mai Cốt, nhàn nhạt mở miệng. Mị âm ở đâu? Mai Cốt không giam dầu giếm, trực tiếp truyền âm nhập mật. Hồi bẩm nhân hoàng, tiện nhân kia chính là dấu ở Huyền Hiêu tinh dưới mặt đất trí nào bên trong. Huyền Mật trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, lập tức hiểu rõ âm thực tộc tổ tinh bên kia, từ khi mị âm trọng thương, Mai gia liền thừa lúc vắng mà vào, hoàn toàn nắm giữ tổ tinh. Bên kia đối với nàng tới nói, đã sớm không an toàn. Ngược lại là cái này Huyền Hiêu tinh, nhìn như nhân tộc tụ tập, kỳ thực đồng dạng có trí não giám sát toàn bộ tinh hệ. Chỉ cần nàng tại trí não bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng. Huống chi, nơi này còn có Hàn Lăng Sa cái này người trọng yếu chất. Nói không chừng đoàn người mình đến, mị âm đã sớm biết. Huyền Mật trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ngươi, lưu tại nơi này. Nói xong, Huyền Ngật thân hình lóe lên, thuấn di tiến vào thế giới dưới lòng đất. Căn cứ lần trước tới qua ký ức, Huyền Ngật trực tiếp đi hướng trí não. Nơi này cũng là chỉ có Hàn Lăng Sa cùng Mị Âm có thể đi vào địa phương. Lần này, Huyền Ngật nhất định phải làm kết thúc, bởi vì Hàn Lăng Sa trên thân bị Mị Âm gieo phệ hồn tử mẫu cổ. Thứ này chia làm mẫu cổ cùng tử cổ, mà mẫu cổ có thể hoàn toàn khống chế tử cổ sinh tử, ác độc vô cùng. Đồng thời, mẫu cổ vừa chết, tử cổ cũng sẽ đi theo tiêu vong, chúng cổ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Lan Thuấn lấy Linh Nguyên Châu năng lượng tạo thành trí não chỗ sâu, Huyền Ngật thân ảnh đống nhiên xuất hiện, hắn thanh âm đạm mạc, tại trống trải nơi trọng yếu quanh quẩn. Ra đi. Ha ha ha. Như chuông bạc tiếng cười duyên truyền đến, mang theo mị hoặc lòng người lực lượng. Nhân hoàng, ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới nơi này. Nương theo lấy tiếng cười, một người xinh đẹp thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chính là Mị Âm. Nàng thân mang một bộ nửa thấu bó sát người váy đen, có lồi có lõm dáng người bị phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo nàng mỗi một bước, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra, tản ra vô cực mị hoặc. Khả năng bởi vì công pháp duyên cớ, lúc này nàng tinh xảo gương mặt, mang theo đủ kiểu dụ hoặc. Khi thì mang theo thiếu nữ thuần chân, làm cho lòng người sinh chịu mến. Khi thì vũ mị lưu chuyển, phong tình và trùng. Lại hoặc là, nàng chuyển biến thành cao quý nữ vương, mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cái này đủ kiểu biến hóa dụ hoặc, ở trên người nàng không ngừng chuyển đổi, dung hợp, cấu thành một loại làm cho người khó mà kháng cự mị lực. Nàng liền như là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Mị Âm thân ảnh chậm rãi tới gần, một cặp mắt đào hoa đã đa tình mà thâm tình. Huyền Mật lại mặt không biểu tình, thâm như chỉ thủy. Hắn ngữ khí đạm mạc mở miệng. Mục đích của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Ngay lập tức đem Hàn Lăng Sa thể nội phệ hồn tử mẫu cổ giải trừ, ta có thể cân nhắc lưu người một mạng. Mị Âm dừng bước lại, môi đỏ hơi vệnh. Nhân hoàng làm gì như thế nóng nội? Cái này phệ hồn tử mẫu cổ, thế nhưng là nô gia bảo mệnh thủ đoạn duy nhất. Không có nó, nô gia chẳng phải là mặc cho người xâm lược. Huyền Ngật ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách? Nhân hoàng bất giận mà. Mị Âm liếc mắt đưa tình, gắt giọng. Nô gia cũng không phải tại có kẻ mặc cả, chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Cái này phệ hồn tử mẫu cổ, một khi gieo xuống, vậy liền tuyệt đối không cách nào giải trừ, trừ phi nàng cố ý dừng lại một chút, ánh mắt tại Huyền Mật trên thân lưu chuyển. Trừ phi nhân hoàng nguyện ý cùng nô gia song tu, lấy ngươi tinh thuần dương khí, có lẽ có thể chậm rãi hóa giải cái này cổ độc cũng khó nói nha. Mị Âm vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Huyền Mật, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn áp vào trên người hắn, thanh âm càng là kiểu mị đến có thể chảy ra nước. Nhân hoàng, nô gia đề nghị như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, không chỉ có thể giải trừ Hàn Lăng Sa cổ độc, còn có thể. Nàng mị nhãn như tơ, thanh âm bên trong mang theo vô tận dụ hoặc. Còn có thể, để ngươi hưởng thụ được trước nay chưa từng có cực lạc thể nghiệm a. Huyền Mật nhìn trước mắt cái này cực điểm dụ hoặc nữ nhân, trong lòng không có chút nào gợn sóng, ngược lại dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Quả nhiên, khoảng cách gần phía dưới, mị âm cặp kia mê người hai con người, tách ra một cô yêu dị màu hồng ba đậu. Nếu không phải Huyền Mật đã sớm lòng có cảnh giác, thật đúng là khả năng lấy nàng đường. Chẳng qua hiện nay mị âm chủ hồn vừa phá, mà phân hồn cũng chưa kịp tái tạo. Làm cái kia cô màu hồng ba động xâm nhập tinh thần lực của hắn sát na, liền bị Huyền Mật triệt để phản áp chế. Huyền Mật ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, nhìn xem trước mặt tiểu mị âm sát ý sôi trào. Chỉ là Huyền Mật vừa mới chuẩn bị hành động lúc, trước mặt mị âm thổ khí như lan, thanh âm câu hồn và phách. Chủ nhân, cái này âm thanh, chủ nhân, mang theo tuyệt đối thần phục cùng dụ hoặc để Huyền Ngật động tác, đột nhiên chỉ trệ. Mà Linh Nhi thanh âm cũng vừa lúc tại Huyền Ngật trong đầu vang lên. Hừ, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, không chỉ là hồn thương vân ảnh, thế mà liên tâm huyền nô thuật thủ đoạn này cũng nắm giữ. Tâm huyền nô thuật. Nghe ra huyền mật nghi hoặc, Linh Nhi thanh âm tại huyền mật đấy lòng tiếp tục vang lên. Đây là một loại cực kỳ bá đạo tinh thần bí thuật, một khi thi triển, song phương tinh thần lực sẽ tiến hành một trận đọ sức. Bên thắng, đem triệt để nô dịch đối phương tinh thần, mà bạn người, tự nhiên biến thành đối phương khối lỗi, vĩnh thế thoát thân không được. Bất quá, cái này nữ nhân ngu ngốc, vì cái gì không nghĩ ra, sẽ đối với ngươi thi triển loại thủ đoạn này. Linh Nhi thanh âm bên trong, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Mà huyền mật tự nhiên minh bạch, đây là vì cái gì? Hắn nhìn trước mắt vưu vật, trong lòng một trận phiền muộn. Hắn kế hoạch ban đầu là giải quyết triệt để mị âm cái này thai hoàng ẩm. Dù sao nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, giữ lại thủy chung là cái tai họa. Nhưng bây giờ mị âm lại thành hắn nô lệ, mà lại cùng Hàn Lăng Sa tính mệnh chặt chẽ tương liên ý vị này, hắn hiện tại xác thực không có lý do lại xuống tay với mị âm. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Huyền Ngật Tâm thầm cảm thán, nàng một chiêu này có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem tự mình cưỡng ép đưa cho hắn. Kể từ đó nàng không chỉ có bảo vệ tính mạng của mình, còn gián tiếp bảo toàn âm thực tộc bị nhà. Dù sao Mai Gia nếu như cầm quyền, có được Huyền Ngật ủng hộ về sau, tuyệt đối sẽ đối mị nhà đuổi tận giết tuyệt. Mà bây giờ lời nói, Huyền Ngật lại có rất lớn tỷ lệ sẽ lựa chọn mị âm tiếp tục chấp trưởng âm thực tộc. Dù sao mấy chục vạn năm đến nay, mị âm thủ đoạn tính toán tại chư thiên tinh giới đều tiếng lành đồn xa. Huyền Ngật sắc mặt âm tình bất định, bị người mưu hại cảm giác để hắn càng nghĩ càng thấy đến khó chịu. Nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, có được dạng này một cái tính toán kinh người nô lệ, tuyệt đối có thể để cho hắn càng nhanh trưởng khống chư thiên tinh giới. Nghĩ đến cái này, Huyền Ngật ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mặt cao gầy, cũng môi đỏ khẽ nhếch nữ nhân. Nàng lúc này vẫn như cũ bản năng triển lộ xinh đẹp dáng người, đây là đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng thân thể. Nhất là nàng cặp kia mị hoặc cặp mắt đào hoa bên trong, chỉ có sùng kính cùng thần phục. Huyền Ngật trong lòng bực bội, âm thanh lạnh lùng nói: "Tới, quỳ xuống." Chương 388, mới bá chủ. Chương 388, mới bá chủ. Thủy tinh trong tháp. Huyền Ngật mang theo mị âm đi tới. Gò má nàng phi hồng, càng nhiều mấy phần khó nói lên lời mị hoặc. Mà Linh Nhi cũng hóa thành dị đồng nhỏ lọ ly, xuất hiện tại Huyền Ngật trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ thở phì phò bay tới Huyền Ngật trước mặt. "Chủ nhân, ngươi vừa rồi tại sao lại đem ta khí linh không gian đóng lại?" Một bên khác, Ảnh San người một nhà đã đoàn tụ. Lúc này ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào mị âm trên thân. Nhất là Hàn Lăng Sa, nàng càng là ánh mắt bên trong lộ ra cảm thấy lẫn lộn. Trong ngày thường, vị này âm thực tộc đại giới vương luôn luôn mang theo vài phần mị hoặc, mấy phần cao ngạo, cùng chôn sâu nội tâm lạnh lùng. Nhưng bây giờ, nàng lại giống một con dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con. Nhu thuận đi theo Huyền Ngật bên người, một tấc cũng không rời. Cái này tương phản, quả thực để cho người ta có chút khó có thể tin. Huyền Ngật tự nhiên chú ý tới ánh mắt của các nàng bất động thanh sắc giải thích nói: "Không có gì, vừa rồi chỉ là khảo nghiệm một chút nàng phục tùng độ mà thôi. Hiện tại, nàng cũng coi là người mình." Nói, Huyền Ngật nhìn về phía mỹ âm. Nữ nhân này, dù cho đến cuối cùng trước mắt, vẫn không quên tính toán. Bất quá, cũng chính bởi vì nàng phần này tính toán, mới khiến cho Huyền Ngật có đưa nàng biến thành của mình ý nghĩ. Dù sao, lấy mỹ âm tâm cơ cùng như yêu trí lực, tuyệt đối có thể giúp hắn cấp tốc thành lập được bao trùm chư thiên tinh giới mạng lưới tình báo. Về phần trước đó hứa hẹn Mai gia trưởng không âm thực tộc sự tình, Huyền Ngật nhếch miệng lên một vòng sâm nhiên. Lúc ấy hắn cam kết là, nếu như mỹ âm chết rồi, mới khiến cho Mai gia thượng vị. Hiện tại mỹ âm không chỉ có không chết, hoàn thành hắn người. Như vậy, ai đến chấp trưởng âm thực tộc, tự nhiên là không cần nói cũng biết. "Mị âm," Huyền Ngật đột nhiên mở miệng. "Bây giờ các ngươi mị nhà xuống dốc, có cần hay không ta phái người tay hỗ trợ, để ngươi một lần nữa trở thành đại giới vương, trưởng không toàn bộ âm thực tộc?" Mị âm khẽ không người, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, kiểu mị trả lời: "Chủ nhân không cần. Thiếp thân sớm đã để tỷ tỷ mị ngự chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, ta liền có thể lập tức đoạt lại âm thực tộc trưởng khống." Huyền Ngật nhẹ gật đầu, trong lòng đối mị âm đánh giá lại cao mấy phần. Nữ nhân này, quả nhiên hết thảy đều sớm có dự mưu. Chỉ ít, nàng xem như bảo vệ âm thực tộc. Không có giống chúa tể khác tinh giới như thế, sẽ hoàn toàn biến mất. "Rất tốt," Huyền Ngật nói. "Đã như vậy, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Nhớ kỹ, ta muốn là một cái tuyệt đối phục tùng âm thực tộc. Mai cốt còn tại bên kia chờ lấy, chính ngươi đi giải quyết đi." "Vâng, chủ nhân." Mị âm trong mắt lóe lên tự tin. Nàng chỉ là đem linh hồn của mình hiến tặng cho Huyền Ngật, mà cũng không phải là đã mất đi thần trí ý vị này. Từ đó về sau, nàng danh giới cuối cùng đem phát sinh biến hóa, lấy Huyền Ngật là cao nhất ưu tiên cấp, thúc đẩy nàng cuối cùng làm ra loại này lựa chọn, mà không phải cá chết lưới rách. Hoàn toàn đến từ trước đó nàng cùng Thiên Hư Tử đùa cợt nhân hoàng lúc, cho là hắn là một cái cực nặng tình cảm người. Bằng không, nàng cũng sẽ không lấy tự thân làm đại giá, cực đến như thế lớn. Nàng cũng không tin, làm tự mình dâng ra thân thể, dâng ra linh hồn, dâng ra hết thể về sau, nhân hoàng vẫn là sẽ để cho các nàng âm thực tộc biến mất. Trên thực tế, Huyền Ngật vốn là không có tính toán để âm thực tộc mị nhà biến mất. Dù sao trải qua hắn thẩm thấu đại bộ phận âm thực tộc gần lâu sớm đã là sản nghiệp của hắn. Chỉ cần vật có giá trị, vậy liền đều có được tồn tại tất yếu để mị âm lui ra về sau. Huyền Ngật cũng tạm thời không có chuyện gì, ngay tại Thủy Tinh Tháp đỉnh, bắt đầu lấy càn khôn pháp giới châu bản nguyên pháp tắc, tiếp tục bù đắp tự thân 3000 đại đạo. Chỉ chờ tất cả lực lượng pháp tắc thành tựu viên mãn, hắn liền chuẩn bị dung hợp tất cả pháp tắc, lấy luân hồi pháp tắc thành tựu sáng thế thần. Chỉ là Huyền Ngật vừa mới bắt đầu không bao lâu, Ảnh San tại cùng phụ mẫu đoàn tụ về sau, liền truyền âm tới: "Huyền Ngật, ta tại gian phòng của ngươi bên ngoài, ta có thể vào không?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, còn có chờ mong. Huyền Ngật nghe được Ảnh San truyền âm, nao nao, tiện tay giải khai ngoài cửa phòng phong tỏa. Mà tại cửa mở trong nháy mắt, Ảnh San thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nàng không nói gì, lúc này không có ngoại nhân. Nàng bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Huyền Ngật, đầu tựa vào bộ ngực của hắn. "Cảm ơn ngươi, Huyền Mật." Ảnh San thanh âm êm dịu, mang theo nồng đậm cảm kích. Nàng đợi cùng mẫu thân trùng phùng, đã đợi quá lâu. Huyền Mật nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh xảo gương mặt, cười nói: "Nha đồng đốc, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?" Ảnh San ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nồng đậm tình cảm. Nàng nhón chân lên, chủ động hôn lên Huyền Mật. Nụ hôn này đã bao hàm quá nhiều tình cảm kích, ái mộ cũng như chút được cái nặng. Huyền Mật đầu tiên là sững sờ, lập tức đáp lại nàng vụng về nhiệt tình. Sâu trên miên, phản phất muốn đem lẫn nhau hòa tan, Ảnh San trong mắt mang theo hạnh phúc. Hồi tưởng lại đã từng nàng bị Huyền Mật cứu về sau, vì trợ giúp con qua khí Huyền Mật, thế mà ngốc ngốc đối người khác công hô hấp, chỉ là khi đó cảm giác gì đều không có, mà bây giờ lời nói, nàng lại cảm giác tự mình như tại vân đoan. Ảnh San gương mặt dần dần phi hồng, ánh mắt mê ly. "Huyền Mật, ta muốn." Hiện nay, Huyền Mật cùng Ảnh San cũng tới mức độ này, tâm hắn hài lòng chân. Chỉ là Ảnh San cũng không phải là thể chất đặc thù, không để cho cấp bậc của hắn tiến thêm một bước. Hiện tại tính được, chỉ có Mạt Hàm cùng Hy Tỷ hai người còn không có đi đến một bước kia. Bây giờ Mạt Hàm không hiểu thấu rơi vào trạng thái ngủ say, tự mình nhất định phải nắm chặt thời gian lấy luân hồi pháp tắc thành thần, không thể để cho Mạt Hàm đợi lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân tộc tại Huyền Mật dẫn đầu dưới, rốt cục đều đâu vào đấy chiếm đoạt các đại chúa tể tinh giới, trở thành mới bá chủ. Nguyên bản bởi vì chư thiên tinh giới đại loạn mà sinh ra cục diện hỗn loạn, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, quyền lực cùng minh quang phía sau, thường thường ẩn giấu đi xa đoạn. Chương 389, rốt cuộc đã đến. Chương 389, rốt cuộc đã đến. Theo nhân tộc cùng chủng tộc khác trưởng không cương vực càng lúc càng rộng lớn, một chút mặt trái vấn đề cũng bắt đầu hiện. Quyền lực sinh sôi mục nát, một số nhân tộc cùng chủng tộc khác thành viên bắt đầu lợi dụng quyền lực trong tay làm sàng làm bậy, mà lại loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Sú Tinh, làm đã từng thập đại chúa tể tinh giới trung tâm, hội tụ đến từ vạn tộc sinh linh, một chỗ vắng vẻ đường đi, các tộc sinh linh tụ tập ở này giao dịch, bọn hắn chính tùy ý chuyện phiếm, mà đối thoại phần lớn vây quanh nhân tộc bá đạo hành vi. Nghe nói không, Hắc thủy tộc thương đội tại nhân tộc địa bàn bên trên bị trinh thu phí bảo hộ. Phí bảo hộ? Nói dễ nghe, kia là ăn cướp trắng trợn, dòng dã một nửa hàng hóa a. Phi, so cường đạo còn hung ác. Một cái toàn thân mọc đầy lân phiến sinh linh hung hăng gắt một cái. Lúc này, người thấp nhỏ tộc người lùn tức bực dậm chân. Đây coi là cái gì? Tộc ta một cái thế hệ quan mỏ, trực tiếp bị một cái gì tướng quân cho chiếm đoạt, nói là phát hiện mới khoáng mạch, muốn quốc hữu hóa, đơn giản vô sỉ. Ta thảm hại hơn, ta chỉ là trên đường nhìn nhiều nhân tộc một nữ tử một mắt, liền bị hộ vệ bên cạnh nàng đánh cho một trận, còn nói ta khinh nhẫn nhân tộc. Ai? Đáng thương nhất chính là ta xa như vậy phòng thân thích chất nữ, cái kia cái mũi, cái kia con mắt, dáng dấp gọi là một cái thủy linh. Kết quả bị nhân tộc chúa tể coi trọng, trực tiếp đoạt lại gia sản tiểu thiếp, ngay cả cái danh phận đều không có. Một cái đầu mọc ra hai sừng như đầu nhân, cũng là nổi giận đùng đùng mở miệng. Ai, liền xem như đã từng chúa tể tinh giới thời kỳ, bọn hắn cũng không có bá đạo như vậy, đều chịu được đi, ai bảo người ta hiện tại là lão đại. Chúng ta những thứ này tiểu tộc, ngoại trừ nén giận, còn có thể thế nào? Những thứ này đối thoại, chỉ là thiên su tinh, hoặc là chư thiên tinh giới đông đảo phản nàn một cái ảnh thu nhỏ. Trong đó tuy có thật có giả, nhưng một bộ phận nhân tộc cùng phụ thuộc chủng tộc bá đạo hành vi, sắp thực đã khơi dậy vạn tộc mãnh liệt bất mãn, nếu như không thêm dẫn đạo, tuyệt đối sẽ có bộc phát một khắc này đúng lúc này. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người, đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía hướng cửa thành chuyển đến túc sát chi khí. Chỉ gặp một chi thân mang áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nhân tộc đội chấp pháp, chính áp giải một đám người chậm rãi đi tới. Trên người bọn họ tản ra sát khí lạnh lẽo, nhìn mà phát khiếp. Cùng ngày xưa khác biệt chính là, lần này trong tay bọn họ áp giải, không còn là chút bình thường phạm tội người, mà là từng cái máu thịt bé bé, khí tức lại cường đại dị thường thân ảnh. T. Đây không phải là Trấn Ma Quân Lâm thống lĩnh sao? Ta nhớ được hắn nhưng là Thiên Chí Tôn đỉnh phong thực lực a. Một cái mắt sắc vạn tộc hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút run rẩy. Còn có cái kia không phải Huyền Thế Thương hội trưởng quý sao? Trước mấy ngày còn gặp hắn Diêu Võ Dương Oai, làm sao hôm nay liền? Một cái tộc người lùn thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mau nhìn, bọn hắn bị treo ở trên tường thành đi. Theo một trận xiềng xích va chạm tiếng vang, những nguyên bản đó tại nhân tộc bên trong có được địa vị hiển hách cỡ giả, giờ phút này lại giống vài rách búp bê, bị treo ở thiên su tinh cao ngất trên tường thành. Trên người bọn họ vết thương dữ tợn đáng sợ, nhưng không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng đi sửa phục. Từng cái thần sắc bề bại, phảng phất đã nhận mệnh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn tộc các sinh linh, tâm tình vào giờ khắc này phức tạp tới cực điểm. Chấn kinh, nghi hoặc, sợ hãi, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, trước một khắc còn tại làm mưa làm gió người, sau một khắc liền thành tù nhân. Loại này hí kịch tính chuyển biến, thật sự là quá có lực trùng kích. Những người này, phạm vào chuyện gì? Một cái lá gan hơi lớn như đầu nhân, nhịn không được hướng người bên cạnh tộc hộ vệ nghe ngóng. Hừ, còn có thể là chuyện gì? Ỷ vào tự mình có chút thực lực, ước hiếp nhỏ yếu, việc ác bất tận. Nhân hoàng bệ hạ đã sớm nói, nhân tộc muốn lấy thân làm thì, tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì tội ác. Thiên tiêu nhân tộc lạnh lùng lường như đầu nhân một mắt, mà thanh âm của hắn cũng truyền khắp ở đây tất cả vây xem người trong hai. Thế nhưng là, bọn hắn đều là thiên chí tôn a. Cái này, đây cũng quá. Như đầu nhân lắp bắp, câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra miệng. Thiên chí tôn, đây chính là đứng tại tinh giới đỉnh tồn tại. Liên xem như đặt ở trước kia thập đại chúa tể tinh giới, cũng là chúa tể một phương. Bây giờ lại giống như chó chết bị treo ở trên tường thành thị chúng, đây quả thực là ở đây tất cả vạn tộc, trong lòng đều có một loại rung động, cùng nói không rõ cảm xúc. Loại này tự tổn uy nghiêm sự tình, liên xem như tại chúa tể tinh giới thống ngự vạn tộc thời điểm, đều chưa từng xảy ra. huống chi phát sinh ở như mặt trời ban trưa nhân tộc trên thân. Vạn tộc vẫn như cũ còn tại không thể tin nghị luận. Nhưng này chút bị treo ở trên tường thành nhân tộc cường giả, bọn hắn lúc đầu ảm đạm vô thần trước mắt, đột nhiên một hoa. Một cô ôn nhuận mà khí tức quen thuộc, đem bọn hắn bao phủ. Nhân hoàng. Vậy hạ. Một cái thanh âm khàn khàn, lộ ra không dám tin. Chỉ gặp huyền mật thân ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngoại trừ những thứ này trọng thương nhân tộc bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hắn. Huyền mật trầm mặc một hồi, nói khẽ. Vất vả các ngươi. Chỉ là thật đơn giản bốn chữ, lại làm cho những thứ này thẳng thắn cương nghị hắn tử, trong nháy mắt đỏ cả về mắt. Không khổ cực. Vì nhân tộc. Chúng ta chết cũng không tiếc. Nhân hoàng bệ hạ, chỉ cần ngài một câu. Chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Bọn hắn kích động muốn nói cái gì, lại bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể phát ra thanh âm đứt quãng. Bọn hắn vốn là vì ổn định thế cục, lắng lại vạn tộc lửa giận mà diễn một màn kịch. Cho nên, cái này một thân tổn thương, tất cả đều là thật. Nhưng dù vậy, có thể có được nhân hoàng tán thành, bọn hắn cũng cảm thấy đáng giá. Huyền mất khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất tại không trung. Nhân tộc thế mà bị thẩm phán một màn này, cũng tại chư thiên tinh giới các ngóc ngách chỉ diễn. Nguyên bản một chút đi theo nhân tộc chủng tộc khác, trong lòng còn có may mắn, muốn thừa dịp loạn vớt một thanh người. Giờ phút này hoàn toàn dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian thu liễm hành vi của mình. Mà những cái kia bị chúa tể tinh giới áp bách trăm vạn năm chủng tộc, tại kinh lịch ban sơ cuồng hoan cùng phát tiết về sau, cũng tại huyết vô biên xuất lĩnh đội chấp pháp bàn tay sắt chấn áp xuống, dần dần khôi phục lý trí. Dù sao nhân tộc đều là loại kết cục này, bọn hắn tự nhận ai thân phận có thể so sánh qua được nhân tộc. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chư thiên tinh giới liền từ hỗn loạn tương mừng đi hướng bình thản ổn định. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, nhân hoàng cổ tay cùng quyết tâm thật sự là cao minh. Mà huyền mật cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp trong khoảng thời gian này vẫn luôn thông qua càn khôn pháp giới châu làm sâu sắc pháp tắc cảm ngộ. Lúc này vẫn uyên sáng thế thần kết giới sớm đã suy yếu tới cực điểm, bây giờ liền xem như đại chúa tể đều có thể tiến vào. Nhưng không biết tại sao, cho dù lung lay sắp đổ, nó cũng từ đầu đến cuối tại làm sau cùng kiên trì, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Mấy ngày liền bế quan, huyền mật cảm giác tự mình khoảng cách tất cả pháp tắc viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng. Mà một ngày này, hắn khó được có rảnh đi ra cung điện, tại Vẫn Nguyên Thần Cung tiếp kiến Mị Âm cùng Huyết Vô Biên. Nghe bọn hắn có quan hệ gần nhất chư thiên tinh giới tình huống phát triển đột nhiên, một đạo năng lượng cường đại ba động từ nơi xa xôi của tới, toàn bộ chư thiên tinh giới đều có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm xen lẫn làm cho tất cả mọi người thần phục quy áp, quét sạch toàn bộ chư thiên tinh giới. Nhân hoàng, sau ba ngày ta tại luân hồi giếng cửa vào chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ha ha ha. Mà đạo thanh âm này chính là thuộc về Thiên Hư Tử, trong đó không có ngày xưa tỉnh táo, chỉ có cuồng ngạo cùng bá đạo. Chương 390, trước khi đại chiến kết cái cưới trước. Chương 390, trước khi đại chiến kết cái cưới trước. Thiên Hư Tử thanh âm như mạt nhật thẩm phán tại chư thiên tinh giới mỗi một nơi hẻo lánh quanh quẩn. Toàn bộ chư thiên tinh giới chưa bao giờ có như thế tĩnh mịch thời khắc. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, vô luận là trong tu luyện cường giả vẫn là bận rộn người bình thường đều cảm nhận được cái tia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, có thể đem truyền âm bao trùm toàn bộ chư thiên tinh giới, đây là khái niệm gì? Vô số trong lòng người dâng lên cùng một cái đáp án, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Sáng thế thần, chỉ có trong truyền thuyết sáng thế thần mới có thể làm đến làm cho cả chư thiên tinh giới cũng vì đó run rẩy. Một cỗ bất an cùng khủng hoảng như ôn dịch giống như tại tất cả tâm người bên trong dâng lên. Vẫn Uyên thần cung, cùng ngày kỳ ổ cổ thanh âm vang lên sát na, huyền mật liền cao mày. Linh Nhi, bằng vào ta thực lực bây giờ cùng sáng thế thần so sánh, chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu? Linh Nhi cũng cảm nhận được vừa rồi cố khí tức kia, ngưng trọng mở miệng. Chủ nhân, sáng thế thần sinh mệnh cấp độ đã biến hóa, lấy thủ đoạn của ngươi coi như nó đứng đấy bất động, ngươi chặt một ngày một đêm. Nghĩ nghĩ, Linh Nhi xác định nói, nếu như ngươi thật chặt một ngày một đêm, xác thực khả năng giết hắn, bất quá mỗi một cái sáng thế thần đều có được độc nhất vô nhị lực lượng phát tác, hắn cũng không có khả năng đứng tại chỗ để ngươi công kích. Như vậy sao? Huyền Mật Lâm vào trầm tư, xem ra sáng thế thần lượng máu có chút nhiều a, mà lại nghe Linh Nhi ý tứ, trừ phi mình cũng có thể thành tựu sáng thế thần, nếu không hết thảy đều là phí công. Lúc này mấy đạo thân ảnh tiến vào thần cung, chính là Đông Phương Hi, Loan Loan, Ảnh San, Nguyệt Nhi, Phượng Giao. Các nàng tất cả đều là lấy tay bên trong truyền tống phủ từ các nơi chạy đến, mỗi người trong mắt đều tràn ngập lo lắng. Mà ngay tại làm hồi báo Huyết Vô Biên cùng Mị Âm, bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nhân hoàng bệ hạ, Huyết Vô Biên trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền triệu tập nhân thủ tiến về luân hồi giếng. Mị Âm tiểu mị thanh âm vang lên, chủ nhân, âm thực tộc cùng còn lại chúa tể tinh giới tùy thời đều có thể ra sân, để bọn hắn đi đầu đi dò xét Thiên Hư Tử thủ đoạn. Huyền Mật chậm rãi lắc đầu, lộ ra dị thường bình tĩnh. Không cần, Thiên Hư Tử bây giờ đã trở thành sáng thế thần, số lượng ưu thế ở trước mặt hắn không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là Phượng Giao không nhịn được muốn mở miệng, phi hồng đôi mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Huyền Mật đưa tay ngăn trở nàng, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, theo thứ tự nhìn về phía bên người mỗi một cái hồng nhan chi kỷ. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại Đông Phương Hi trên thân, nhẹ giọng mở miệng, Hi tỷ, thông báo một chút nhân tộc cùng các tộc phương diện, ngày mai ta chuẩn bị thành hôn. 3. Bất thình lình quyết định, như là kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đại chiến sắp đến, sinh tử chưa biết, lúc này thành hôn. Cái này không khỏi cũng quá qua loa đi. Mà lại, bây giờ không phải là hẳn là vì quyết chiến làm chuẩn bị sao? Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến thành hôn đâu? Bất quá, Mấy vị giai nhân tuyệt sắc nghi hoặc chỉ là một cái chớp mắt, đôi mắt bên trong liền bộc phát ra kinh hỉ quan mang. Các nàng không quan tâm thời cơ nào, cũng không quan tâm phải trang đội vàng. Thăng thêm trong thần cung năm 166. Các nàng đã đợi quá lâu Đông Phương Hi Tuyết Nhan bên trên, băng xương tan rã, tất cả đều là kinh hỉ. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức xoay người đi an bài. Cứ việc, chính nàng chính là tân nương một trong. Huyền Mật nhìn xem như cũ chưa kịp phản ứng mặt khác chúng nữ, nhịn không được trêu chọc nói: "Ta nói, các ngươi cả đám đều ngốc đứng đấy làm gì? Còn không nhanh đi hỗ trợ? Chẳng lẽ muốn cho chính ta xử lý hôn lễ sao?" "Ai nha, ngươi người này, loại thời điểm này còn có tâm tư nói đùa." Loan Loan hờn dỗi trợn nhìn Huyền Mật một mắt, nhưng đôi mắt bên trong ý cười lại giấu không được. Nàng nói một tiếng vỗ dao, cũng tiến đến hỗ trợ bố trí. "Nguyệt Nhi, Ảnh San, các ngươi cũng đi giúp đỡ Hi tỷ đi." "Ừm." Hoa Thủy Nguyệt cùng Ảnh San nhu thuận gật đầu, đi theo rời đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bao phủ tại Vẫn Nguyên trên không vẻ lo lắng, tựa hồ cũng bị bất thình lình việc vui hòa tan mấy phần. Tất cả mọi người đang bận bịu nhân hoàng ngày mai đại hôn, không có ai biết Huyền Mật tại sao lại làm ra quyết định này, mà Huyền Mật tự mình rõ ràng, tự mình không có thời gian. Hắn muốn tại sau cùng thời gian bên trong, xung kích sáng thế thần, đản minh hiện không được. Hắn còn cần một chút thời gian mới có thể đem 3000 pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Cho dù không đợi 3000 pháp tắc viên mãn, liền dùng hiện hữu pháp tắc bắt đầu dung hợp, hắn cũng không có cách nào trong vòng 3 ngày trở thành sáng thế thần. Hắn đã để những thứ này làm bạn nữ nhân của mình đợi quá lâu, cũng kéo quá lâu. Bây giờ, đại chiến sắp đến đây có lẽ là cuối cùng một trận chiến đấu. Hắn không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Về phần nói cái gì các loại sau đại chiến thành hôn, nghe xong cũng cảm giác điểm xấu đối mặt sắp đến quyết chiến. Huyền Mật trong mắt hiện lên quả quyết. Sáng thế thần lại như thế nào? Hắn không sợ chút nào. Cứ việc nhân hoàng thành hôn tin tức, ban sơ chỉ là tại nhân tộc đại bản doanh Vẫn Nguyên bên trong khiêm tốn truyền bá, nhưng rất nhanh như cùng đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ chư thiên tinh giới. Phải biết, đặt ở bình thường, nhân hoàng đại hôn tuyệt đối là chư thiên tinh giới hạng nhất đại sự, đến lúc đó sẽ có vô số chủng tộc, thế lực điều động sứ giả, mang theo trọng lễ. Không xa vạn dặm đi Vẫn Nguyên, chỉ vì hôn cái khuôn mặt. Nhưng bây giờ, tình huống trở nên có chút vi diệu. Thiên hư tử cường thế trở về, thành tựu sáng thế thần để nguyên bản liền ổn định thế cục, trở nên khó bề phân biệt. Cho nên, bây giờ Vẫn Nguyên, ngoại trừ nhân tộc, cùng những cái kia có sinh tử chi giao kiên định minh hữu bên ngoài, không còn cái khác vào tộc. Bọn hắn đều tại quan sát chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại đại hôn tin tức truyền ra không lâu sau, Nhân hoàng lại ngay sau đó phát ra một đạo làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra mệnh lệnh. Nhân hoàng dụ lệnh, nhân tộc, huyết sát tộc, linh tộc, thiên điểm tộc, đêm thú tộc, âm thực tộc, các loại tộc nữ tử, vô luận thân phận cao thấp, vô luận tu vi mạnh yếu, lập tức lên đường, tiến về thần cung. Huyền Mật hôm nay đã sớm là chư thiên tinh giới công nhận trí cao tồn tại. Làm đạo này khẩn cấp dụ lệnh truyền ra về sau, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cùng một cái suy nghĩ. Nhân hoàng là muốn chọn phi rồi. Chương 391, chỉ thuộc về một mình ta. Chương 391, chỉ thuộc về một mình ta. Dù sao Nhân hoàng lần này lại hôn, mặc dù cả thế gian đều chú ý, nhưng tân nương số lượng lại vẹn vẹn chỉ có 5 vị. Cái này cùng thân phận của nhân hoàng địa vị, cùng hắn vô thượng quyền thế, có chút không quá tương xứng. Bởi vậy, vô số khuê nữ nữ tử, tất cả đều đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lòng mang ước mơ, nắm chặt chạy tới thần cung ở tại. Trong lúc nhất thời, Vẫn Uyên trên dưới nghị luận ầm ĩ. Ta đã nói rồi, nhân hoàng bệ hạ thực lực siêu quần, thủ đoạn thông thiên, làm sao có thể chỉ có mấy nữ nhân? Đúng đấy, nhân hoàng bệ hạ lần này đại tuyển phi tần, đối với đông đảo nữ tu thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. Cũng không biết, nào may mắn nữ tử có thể có được nhân hoàng bệ hạ ưu ái. Có người đưa ra nghi vấn, trong giọng nói mang theo một tia chua chua hương vị. Đừng có nằm ngộng, nhân hoàng bệ hạ ánh mắt khẳng định cao đến rất, bình thường dòng chi tụ phấn, chỉ sợ liên nhập chọn tư cách đều không có. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất đâu. Nói không chừng nhân hoàng bệ hạ liền thích ta này chủng loại hình đây này. Ai, đáng tiếc ta không phải thân nữ nhi, nếu không, ta cũng nhất định phải đi thần cung thử thời vận. Lúc này một cái vóc người tráng hán khôi ngô, cũng đấm ngực dậm chân, đến đây tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng thêm vui sướng. Thần cung chủ điện Đông Phương Hi một thân kim sắc váy dài, băng lanh tuyệt mỹ trên dung nhan khó được mang theo ý cười. Nàng chính chỉ huy nhân thủ bố trí ngày mai hôn lễ hiện trường, mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Hi Nhi, ngươi nhìn nơi này treo lụa đỏ vẫn là bị thương đèn tốt. Loan Loan cầm trong tay một chuỗi lụa đỏ cùng một chiếc đèn màu, cười mỉm hướng đi Đông Phương Hi. Trải qua tại trong thần cung trăm năm tu luyện, chúng nữ quan hệ trong đó sớm đã thân mật vô gian, tình như tỉ muội. Đều phủ lên đi, dạng này càng vui mừng hơn một chút. Đông Phương Hi hơi suy nghĩ, cười đáp lại. Lúc này, Hoa Thủy Nguyệt đột nhiên từ thần ngoài cung mặt chạy vào, một đôi mắt to chớp. Hi tỷ tỷ, Hi tỷ tỷ. Huyền ca ca lần này thật đúng là đại thủ bút, lập tức tuyển nhiều như vậy mỹ nhân tiến cung, ngươi có sợ hay không các nàng đoạt ngươi sủng ái? Có gì phải sợ? Thuộc về tỷ muội chúng ta, không có người nào có thể giành được đi. Đông Phương Hi tự tin mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bá đạo. Bất quá nội tâm của nàng đến cùng là thế nào nghĩ, liền không có người biết. Phượng Giao đang bề bộn tại trong tay sự tình, nghe vậy, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi, đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm, nhanh lên tới hỗ trợ. Ảnh San thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nàng đang bận an bài ngày mai đến họp tân khách khu vực, cùng các loại rườm rà lễ nghi công việc. Đến rồi đến rồi. Chúng nữ cười duyên lên tiếng, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Toàn bộ thần cung đều đắm chìm trong tưng bừng vui sướng bận rộn bên trong. Chỉ có Huyền Ngật, trong lúc nhất thời không có chuyện gì. Chính một thân một mình đứng tại thần cung đỉnh. Hắn tự nhiên cũng nghe đi ra bên ngoài dần dần vặn mèo, biến thành tuyển phi sự thật, nội tâm là lớn im lặng. Hiện tại, hắn chỉ chờ mong ngày mai đến. Dù sao dựa theo chư thiên tinh giới tập tục, thân hôn trước, người mới tựa hồ là không thể gặp mặt. mà duy nhất hầu ở bên người cũng chỉ có Linh Nhi cùng Khiếp Vân. Khiếp Vân còn tốt, không có chuyện gì liền ăn cái gì. Nàng đem trong tay linh quả đút cho Huyền Ngật. "Ca ca, ăn." "Ăn ngon." Huyền Ngật thuận miệng cắn xuống, trong đó năng lượng dồi dào, một miệng lưu hương. Hắn cương chiều vuốt vuốt Khiếp Vân cái đầu nhỏ. Về phần Linh Nhi, nàng vẫn như cũ thân ảnh tung bay ở giữa không trung, miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Phẫn nộ gương mặt tức giận, đem "không vui" ba chữ rõ ràng viết lên mặt. Huyền Ngật nhìn xem nàng bộ dáng kia, bất đắc dĩ cười cười. "Ta nói Linh Nhi, ngươi làm sao? Ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi?" Linh Nhi hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. "Ta chính là không vui. Chủ nhân ngươi bất công." "Ta bất công?" Huyền Ngật không hiểu ra sao. "Ta làm sao bất công rồi? Ngươi thành hôn, thế mà đều không đợi Mạt Hàm tỷ tỷ." Linh Nhi bất mãn mở miệng, trong thần sắc lộ ra phức tạp khó hiểu cảm xúc. Huyền Ngật mới chợt hiểu ra, nguyên lai Linh Nhi là đang vì Mạt Hàm bên vực kẻ yếu. Hắn cười khổ giải thích nói: "Linh Nhi, tình huống bây giờ là thủ, cùng Thiên Hư Tử một trận chiến này, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, mà lại, ta đã kéo quá lâu, không muốn lại để cho Hi tỷ các nàng chờ đợi." Linh Nhi vẫn như cũ không buông tha, vểnh lên miệng nhỏ. Thế nhưng là, Linh Nhi rất muốn ăn ngay nói thật. Cùng lắm thì, đến lúc đó, nàng liều mạng rơi vào trạng thái ngủ say, đem Thiên Hư Tử lão gia hỏa này giải quyết triệt để chính là. Chỉ là Huyền Ngật lại trực tiếp đánh gãy nàng. "Tốt, Linh Nhi, không muốn tùy hứng, ngươi trước cùng Khiếp Vân đi ra ngoài chơi, có người đến." Linh Nhi bĩu môi, cảm nhận được chính lén lén lút lút tiếp cận nhân hoàng tẩm cung bóng người, lôi kéo tỉnh tỉnh mê mê Khiếp Vân rời đi cao lầu. Mà đạo nhân ảnh kia khi tiến vào cung điện về sau, lập tức không còn che lấp, trực tiếp xâm nhập Huyền Ngật tẩm cung cao lầu. Người tới chính là Đông Phương Hi. Nàng vẫn như cũng là một thân kim sắc vân vân lộng lẫy váy dài, thanh lãnh cao quý trên dung nhan không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạnh lùng như băng, như vạn năm không thay đổi huyền băng. Huyền Ngật trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt Đông Phương Hi tính cách hắn rõ ràng nhất bất quá, bình thường liền dễ dàng ăn dấm, trời sinh bình dấm chua. Bây giờ, nàng thật vất vả mới tiếp nạp Huyền Ngật bên người những nữ nhân khác. Hiện tại, nhưng lại biết được Huyền Ngật hạ lệnh triệu tập các tộc nữ tử. Nàng có thể chịu đến bây giờ mới đến, đều coi là không tệ. Quả nhiên Đông Phương Hi sau khi xuất hiện từng bước một tới gần, để Huyền Ngật vô ý thức lui lại, thẳng đến lưng tựa cao lầu lan can. "Hi tỷ, ngươi nghe ta giải thích." Huyền Ngật ý đồ nói rõ ràng chuyện này Đông Phương Hi, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, nàng vươn ngọc thủ, một phát bắt được Huyền Ngật cổ áo, đem hắn rút ngắn tự mình. "Ngươi muốn làm gì?" Huyền Ngật bị Đông Phương Hi đột nhiên bá đạo cử động, làm cho có chút cả lăng. "Giải thích." Đông Phương Hi thanh âm lạnh đến giống mới gặp lúc đồng dạng. "Ngươi có cái gì tốt giải thích? Ngươi triệu tập các tộc nữ tử, không phải là vì phong phú ngươi hậu cung?" Huyền Ngật bị nàng thấy sợ hãi trong lòng, liền vội vàng lắc đầu. "Không phải, Hi tỷ, ngươi thật hiểu lầm. Ta chỉ là muốn." Đông Phương Hi cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Huyền Ngật cơ hội. Nàng môi đỏ khẽ mở, băng lãnh thanh đũ khí tức hô tại Huyền Ngật trên mặt. "Chỉ là suy nghĩ gì? Chỉ là nghĩ cùng hưởng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Vẫn là nghĩ hưởng hết tề nhân chi phúc, có được 3000 mỹ nữ." Huyền Ngật kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Chỉ là Đông Phương Hi vươn ngọc thủ, đặt ở Huyền Ngật gương mặt, đôi mắt nhìn thẳng Huyền Ngật, ánh mắt bên trong hiện lên quật cường lòng ham chiếm hữu. "Ngày mai ngươi muốn cưới nhiều ít nữ nhân, ta mặc kệ. Nhưng là buổi tối hôm nay, ngươi là ta, chỉ thuộc về ta một người." Nói xong, nàng đỗng nhiên đem Huyền Ngật đẩy ngã tại cao lầu trên giường êm, lấn người mà lên. Huyền Ngật chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không đợi hắn kịp phản ứng, Đông Phương Hi lạnh buốt mềm mại môi đã y lên. "Nô." Huyền Ngật mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đông Phương Hi sẽ như thế chủ động, bá đạo như vậy. Mấu chốt là, cô nàng này cũng không biết nhẹ nhàng một chút, không nặng không nhẹ. Nàng trực tiếp mang tới đại chúa tể lực lượng, để Huyền Ngật không cách nào động đậy. Huyền Ngật mơ mơ màng màng, thẳng đến cảm giác tự mình tựa hồ giống như bị ba vương ngạnh thượng cũng rồi. Cái này còn phải rồi. Hắn vậy làm sao có thể nhẫn? Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Chương 392. Thí thần giả. Chương 392. Thí thần giả. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 42. Ngài thu hoạch được thuộc tính tăng lên, lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10. Thiên phú ngài thu hoạch được một lần màu đỏ thần thoại bị động rút ra. Quả nhiên, khi tỷ thể chất đặc thù, hiệu quả kinh người, lại để cho mình lại tăng cấp 1. Huyền Ngật cảm thụ được thể nội bởi vì vạn đạo kiếp chủ đặc tính, chống rông gia tăng một thành lực lượng, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn hiện tại cũng không biết, tự mình lần sau thăng cấp thời điểm, lại cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Bất quá, trước tiên đem thần thoại bị động rút lấy lại nói. Rút ra ngài đã rút chúng màu đỏ thần thoại bị động, thí thần giả. Thí thần giả, đối với chiến thần minh hệ địch nhân lúc, lực công kích tổn thương tăng lên 300% mỗi đánh giết một tên thần minh đơn vị, vĩnh cửu cấp đoạt nó 1% thần tính chuyển hóa làm tự thân thuộc tính. A, thí thần giả. Huyền Ngật ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ. Cái này bị động, có thể xưng người tiên. Chỉ là bây giờ thế giới, có thể đổ thần người, lại có bao nhiêu? Bất quá, nhanh. Tự mình hẳn là sẽ trở thành thời đại này duy nhất, cũng là cái thứ nhất đổ thần người. Hôm sau, sắc trời hơi hi, Vẫn Uyên thần cung lại sớm đã không còn ngày xưa trang nghiêm. Thay vào đó là náo động khắp nơi cùng vui mừng. Mắt chỗ cùng, lụa đỏ dài lụa màu như là chói lọi vân hà, quấn quanh lấy nguy nga lương trụ. Linh quang lấp lóe kỳ hoa dị thảo, sinh cơ bừng bừng, tô điểm ở giữa ở đây tất cả mọi người đều tạm thời quên mất sau 3 ngày đại chiến. Toàn thân tâm vùi đầu vào trận này long trọng hôn lễ bên trong. Thần cung cung điện lầu các, hành lang đình viện, sớm đã người người nhốn náo. Hội tụ nhận được tin tức, vội vàng chạy tới nhân tộc thế lực cao tầng, cùng các tộc dung mạo xuất chúng nhất nữ tử. Các nàng đều là bởi vì hôm qua nhân hoàng cái kia đạo đột nhiên xuất hiện dụ lệnh triệu tập đến tận đây. mỗi một cái đều là tỉ mỉ cách ăn mặc, tay áo phiêu phiêu phía dưới, quần phương khoe sắc, mà mắt của các nàng trong mắt đều mang khó mà che giấu chờ mong cùng thất vọng, hy vọng có thể tại cái này đặc thù thời gian bên trong thu hoạch được vị kia trí cao tồn tại ưu ái, dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng đủ để trở thành các nàng ngày sau khoe khoang tư bản. Giữa sân, hôn lễ chuẩn bị đã tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Tô hộ tướng quân nhân tộc này lao tướng khó được không có thân mang chiến giáp, giờ phút này hắn mặc cẩm bào, trên mặt lại mang theo vui mừng, tiếng nói to chỉ huy dưới trướng chấn ma quân đều giữ vững tinh thần, hôm nay trong thần cung không dung bất luận cái gì sai lầm, tăng lớn tuần tra cường độ. Bên kia linh đèn treo quá thấp, cho ta đem bọn nó toàn bộ treo lớp 12 thước, còn sáng sủa hơn. Tân khách bên kia liền muốn ra trận, xác minh thân phận quá trình lại xác nhận một lần, cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Một bên khác, linh tộc tộc trưởng Hoa Trọng Quyết tự mình mang theo linh tộc, lấy bọn hắn đặc hữu nguyên tố chi lực, làm cho cả hội trường trở nên lịch sự tao nhã mà giàu có linh tính. Bây giờ hắn cũng nhận định huyền mật, đối với Hoa Thủy Nguyệt thành hôn cũng không còn như vậy mâu thuẫn. Huyền Thế Thương Hội Tần Tứ Hải, hắn vì lần này hôn lễ điều tới khó có thể tưởng tượng khổng lồ tài nguyên. Giờ phút này, hắn chính mang theo thương hội nhân viên chuyên nghiệp, phụ trách tân khách dẫn đạo cùng lễ nghi quá trình. Nhìn trước mắt thịnh đại tràn diện, nhưng trong lòng của hắn lướt qua một tia tiếc nuối. Nếu là nữ nhi Mạt Hàm giờ phút này cũng tại, thì tốt biết bao. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến huyền mật đối Mạt Hàm coi trọng, tương lai khẳng định sẽ có một trận đơn độc hôn lễ. Nghĩ đến cái này, hắn liền thoải mái, trong lòng tiếc nuối cũng giảm đi không ít. Giờ lành sắp tới, tiên nhạc âm thanh đột nhiên cất cao, huyên náo trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều hội tụ hướng thần cung chủ điện trước ngọc đài. Giờ lành đã đến. Người chủ trì thanh âm ẩn chứa lực lượng vô danh, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Cung nên tân nương. Bạch. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ngọc đài cửa vào. Cầm đầu chính là Đông Phương Hi. Hôm nay nàng rút đi trước kia băng lãnh, một bộ tơ vàng vân vân, thêu lên băng tinh phượng hoàng lộng lẫy lễ phục, đưa nàng tôn lên càng thêm cao quý thánh khiết, tựa như cửu thiên tri thượng thần nữ. Nàng hai đầu lông mày mang theo không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhưng như cũng khó nén cái kia phần bẩm sinh thanh lãnh ngạo nghệ đi lại nhẹ nhàng ở giữa, băng liên tại dưới chân nở rộ. Mắt lạnh khí tức để chung quanh ồn ào náo động cũng vì đó yên tĩnh. Theo sát phía sau là Công Tôn Loan Loan. Nàng lựa chọn một thân ám tử sắc, điểm đầy tinh thần kim cương vỡ dắt địa váy dài, hoàn mỹ phát họa ra thành thuộc sung mãn, dù hoặc kinh người đường cong đoan trang. Mị hoặc. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, ở trên người nàng đạt được hoàn mỹ thống nhất, tạo thành một loại kinh tâm động phách mâu thuẫn. Lại về sau thì là Tô Ảnh San. Nàng thì là một thân trắng loãng không tì vết tân nương phục, không có bất kỳ cái gì dư thừa tô điểm. Như là sáng trong nguyệt quang, thanh lãnh mà thuần túy. Nàng khí chất nội liễm, tuyệt mỹ dung nhan tự có một cố làm cho người không cách nào coi nhẹ trầm tĩnh vẻ đẹp. Mà Hoa Thủy Nguyệt vẫn như cũng là thuần khiết biểu tượng, như là từ trong tranh đi ra tiên tử, một thân xanh nhạt sắc lụa mỏng váy lụa, tô điểm nhỏ vụn linh châu. Tinh khiết không tì vết gương mặt bên trên mang theo một tia ngượng ngùng, thanh tịnh đôi mắt tựa như trong rừng tiểu lộc, ôn nhu mà trong suốt. Sau cùng phượng dao, nàng gái kia một đầu thần phượng tộc mang tính tiêu chí màu hửng đỏ, tóc dài bị tỉ mỉ quấn lên. Phối hợp một thân liệt diễm giống như xích hồng phượng vũ lệ váy, cả người như là thiêu đốt hỏa diễm, diễm lệ chói mắt. Năm vị tân nương, năm loại cực hạn mỹ lệ, phong cách khác nhau, lại đồng dạng làm cho người ngạt thở. Các nàng vừa mới đăng tràng, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên quảng trường những nguyên bản đó tràn đầy tự tin các tộc nữ tử, giờ phút này nhìn xem trên đài phong hoa tuyệt đại năm người, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác. Tất cả chờ đợi cùng huyễn tưởng, tại thời khắc này đều lộ ra ảm đạm vô quang. Mỗi người đều từ đáy lòng cảm thán, các nàng vẻ đẹp đã siêu việt phàm tục giới hạn. Mọi người ở đây vì các tân nương dung nhan tuyệt thế mà thất thần thời khắc, người chủ trì lần nữa cao giọng tuyên lệnh: "Cung nên nhân hoàng." Thoại âm rơi xuống ở đây tất cả mọi người, đồng dạng không mình hành lễ. "Cung nên nhân hoàng." "Cung nên nhân hoàng." Núi kêu biển gầm la lên hội tụ vào một chỗ. Vạn chúng chú mục bên trong, Huyền Ngật đi lại thong dong đi ra ngọc đài, hướng về phía dưới khẽ vớt cằm thăm hỏi. Hắn hôm nay mặc một thân huyền hắc sắc long văn lễ bào, màu mực tóc dài chỉ dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm buộc lên. Cái này lộ ra hắn khuôn mặt tuấn lãng, tựa như thần linh giáng lâm. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lại trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Cùng dĩ vãng tận lực thu liễm khí tức khác biệt, lần này, Huyền Ngật không có thông qua thủ đoạn đặc thù ẩn tàng hắn vô hạn mị lực. Chương 393. Chuẩn bị sẵn sàng. Chương 393. Chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Ngật thâm thúy đôi mắt đảo qua toàn trường ánh mắt bình thản, lại ẩn chứa tinh thần, bao hàm toàn diện. Như thế phong hoa, khí độ như thế. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường phảng phất bị làm định thân chú. Tất cả nữ tử, vô luận tu vi cao thấp, vô luận chủng tộc vì sao đều cảm giác trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai bôi say lòng người ánh nắng chiều đỏ. Các nàng trong mắt thế giới, chỉ còn lại nhân hoàng một người. Mà một chút định lực hơi kém, thậm chí nhịn không được phát ra nhỏ xíu hút không khí cùng ngậm nghệ nói nhỏ ánh mắt mê ly, triệt để thất thần. Huyền Ngật đấy lòng có chút thật có lỗi, nhưng vì cho Thiên Hư Tử một kinh hỉ, hắn không thể không làm như thế. Chỉ là đã nói xong không tức giận đâu. Huyền Ngật đã rõ ràng cảm nhận được, phía sau cái kia nam đạo nóng rực ánh mắt. Cùng Đông Phương Hi sát ý người chủ trì lấy lại bình tĩnh, đè xuống kích động trong lòng, cao giọng nói: "Bái thiên địa." Tại người chủ trì dưới, trang trọng hôn lễ nghi thức đâu vào đấy tiến hành. Cho đến kết thúc buổi lễ, ngọc đài trên, năm vị tuyệt đại giai nhân cùng Huyền Ngật đứng song vai. Các nàng hoặc thanh lãnh như nguyệt, hoặc vũ mị tận sương, hoặc tư thế hiên ngang, hoặc dịu dàng như nước, hoặc cao quý như hoàng. Tiên nhạc tạm nghỉ, trận này vội vàng lại thịnh đại hôn lễ, rốt cục hạ màn kết thúc. Kết thúc buổi lễ, người chủ trì mang theo trên sự kích động trước một bức ánh mắt đảo qua trên quảng trường những cái kia mong mỏi cùng trông mong các tộc nữ tử, sau đó chuyển hướng Huyền Mật, cung kính hỏi thăm: "Nhân hoàng bệ hạ, phải chăng hiện tại bắt đầu?" Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. chính là chỉ hôm qua cái kia đạo dụ lệnh triệu tập đến đông đảo giai lệ. Trong mấy mắt, trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Huyền Ngật trên thân, nhất là những cái kia tỉ mỉ ăn mặc nữ tử, càng là nín thở, tim đập rộn lên. Huyền Ngật ánh mắt đảo qua phía dưới đều có phong thái nữ tử, trong mắt cũng không đám người trong dự đoán chọn lựa chi ý. Hắn hiểu được, tất cả mọi người hiểu lầm hắn hôm qua dụ lệnh. Bất quá, giờ phút này không cần quá nhiều giải thích. Không cần. Huyền Ngật thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Để các nàng đều nghỉ ngơi thêm, ngày mai các nàng tự có đại dụng. Lời vừa nói ra, không chỉ có người chủ trì sửng sốt, trên quảng trường các nữ tử càng là hai mặt nhìn nhau, không rõ nhân hoàng lời ấy ý gì. Không phải tuyệt vi, cái kia triệu tập các nàng tới đây là vì cái gì? Huyền Mật lúc này đã xoay người, ánh mắt ôn nhu rơi ở bên người năm vị tân hôn thê tử trên thân, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hôm nay chính là ta ngày đại hôn, sự tình khác đều trước thả một chút. Nói xong, hắn không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, thậm chí không nhìn sau lưng Đông Phương Hi xấu hổ, chính bóp ở bên hông hắn thịt mềm bên trên ngọc thủ. Huyền Mật vung tay lên, trực tiếp mang theo các nàng trở về tẩm cung của mình, lưu lại trên quảng trường một đám đoán tân khách cùng nữ tử, cùng bất đắc dĩ cười khổ nhân tộc cao tầng. Trong tẩm cung, nến đỏ chập chờn, ấm áp hòa thuận vui vẻ Đông Phương Hi, Loan Loan, Ảnh San, Hoa Thủy Nguyệt, Phượng Giao năm nữ giúp vào Huyền Mật bên cạnh. Các nàng lười biếng trong thần sắc mang theo ngưng trọng. Phu quân, đánh với Thiên Hư Tử một trận. Đông Phương Hi đầu tiên mở miệng, thanh lãnh đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định. Chúng ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi. Đúng, phu quân. Lần này, vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ vung ra chúng ta. Loan Loan cũng thu hồi ngày thường vũ mị, ngữ khí dị thường kiên quyết. Ảnh San, Hoa Thủy Nguyệt cùng Phượng Giao mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong chấp nhất đã nói rõ hết thảy. Huyền Mật nhìn xem các nàng trong mắt quyết tuyệt, trong lòng trào lên một dòng nước ấm, hởi mở cười một tiếng. Tốt, vậy liền cùng đi. A, ngươi đáp ứng. Thật. Nam nữ gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. Các nàng chuẩn bị đầy bụng lý do thoái thác, chuẩn bị kỹ càng bẫy dày đòi hỏi, lại không nghĩ rằng Huyền Mật đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đương nhiên là thật. Huyền Mật nhìn xem các nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bộ dáng, nhịn không được cười khẽ. Đêm xuân khổ đoạn, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Thần cung bên ngoài, hôm nay chính là Huyền Mật quyết định tiến về luân hồi giếng phó ước thời gian. Làm Huyền Mật cùng Đông Phương Hi các nàng xuất hiện về sau, hôm qua bị triệu tập mà đến các tộc nữ tử, sớm đã dựa theo phân phó, tập kết hoàn tất. Ánh mắt của các nàng không còn là hôm qua thấp thỏm cùng chờ đợi, mà là tràn đầy nghi hoặc. Huyền Mật hài lòng gật đầu, cất cao giọng nói: "Chư vị tỷ muội, tiếp xuống, ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi, chúng ta đi." Nói, Huyền Mật đem ám tinh điện triển khai, tất cả nữ tử tất cả đều bị thu nhập trong đó. Trong nháy mắt, lớn như vậy quảng trường trở nên trống rỗng, mà ở đây những người khác, lúc này cũng đột nhiên kịp phản ứng. Nhân hoàng triệu tập các nàng, cũng không phải là vì phong phú hậu cung, mà là muốn dẫn lấy các nàng trung phó luân hồi giếng, nên chiến sáng thế thần, Thiên Hư Tử. Cái này kinh người sự thật để ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao. Lập tức, là trùng tiên chiến ý cùng chờ lệnh thanh âm. Nhân hoàng bệ hạ, chúng ta nguyện theo bệ hạ cùng nhau xuất trình, mời bệ hạ cho phép chúng ta tham chiến. Bệ hạ, chúng ta nguyện vì tiên phong, thề sống chết một trận chiến, lấy Tô hộ tướng quân cầm đầu trấn ma quân tướng sĩ, cùng huyết vô biên xuất lĩnh huyết sát tộc chiến sĩ, nhao nhao quỳ một chân trên đất, cao giọng chờ lệnh. Còn có càng nhiều các tộc chiến sĩ đồng dạng chờ lệnh. Huyền Mật đưa tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Nhìn phía dưới từng trương cùng nhiệt mà trung thành gương mặt, chân thành nói: "Tâm ý của các ngươi, ta minh bạch, nhưng trận chiến này, ta có an bài khác." Dừng một chút, Huyền Mật ngữ khí trở nên tự tin vô cùng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Uyên: "Đều lưu tại thần cung chờ tin tức tốt của chúng ta. Yên tâm, trận chiến này, chúng ta tất thắng." Thoại âm rơi xuống, Huyền Mật thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất. Bước ra một bước, liền tới đến tinh không chi hạ, chạy tới luân hồi giếng phó ước. Thần cung bên trong, lửa đỏ vẫn như cũ, khí khí chưa tiêu. Mà giờ khắc này, nhân tộc thế lực tất cả cao tầng, tất cả đều đứng trang nghiêm tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Mật biến mất phương hướng, thật lâu không động. Tất cả mọi người ngước nhìn tinh không hư vô, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhân hoàng, tất thắng. Chương 394. Còn tốt, đủ giết. Chương 394. Còn tốt, đủ giết. Luân hồi giếng. Nơi này là chư thiên tinh giới nhất hoang vu ở tại. Chỉ có băng lãnh hắc ám, cùng vỡ vụn tinh thần. Cô quặc là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Làm Huyền Mật xuất hiện về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, so với lần trước, luân hồi giếng lối vào lần nữa mở rộng. Bất quá, hắn lần này không phải đến giải mã. Lam Huyền Mật vừa mới bước vào phiến khu vực này, quanh mình không gian lập tức kịch liệt và mẹo, phía trước hỗn độn chậm rãi tách ra. Một thân ảnh từ đó dạo bước mà ra, chính là Thiên Hư Tử. Hắn vẫn như cũng là bộ kia gầy gò đạo nhân bộ dáng, nhưng cả người khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hỗn độn vầng sáng, hai con ngươi thâm thúy, trong mắt đã không có ngày xưa âm mưu tính toán, mà là một loại quan sát chúng sinh đạm mạc cùng siêu nhiên. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất thành mảnh này tĩnh mịch tinh hệ duy nhất. Tùy ý thoáng nhìn, liền để chung quanh hỗn loạn pháp tắc cũng vì đó thần phục. Cái này chính là sáng thế thần, áp đảo hết thảy pháp tắc phía trên tồn tại. Thiên Hư Tử nhìn về phía Huyền Mật đến, cũng không có ngoài ý muốn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, đó cũng không phải trào phúng, càng giống là một loại cao đẳng sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh thương hại. Nhân hoàng, ngươi ngược lại là thực sẽ chọn lựa canh giờ, ba ngày thời gian đều nắm chặt dùng để thành hôn. Cũng tốt, trước khi chết đạt được ước muốn, cuối cùng là đời này không tiếc. Ngươi cũng có thể an tâm đi vào chân chính luân hồi. Thiên Hư Tử cũng không đổi, hắn vi vi nghiêng đầu, cao cao tại thượng nhìn xuống Huyền Mật. Để ngươi người đều đi ra đi, để bản thân nhìn xem, lần này ngươi đến cùng chuẩn bị nhiều ít vô dụng sâu kiến, như toàn tiến hành phí công phản kháng. Huyền Ngật lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, không có bởi vì đối phương ngôn ngữ mà động giận. Thiên Hư Tử. Huyền Ngật mở miệng, thanh âm đồng dạng bình tĩnh. Trận chiến này chỉ có một mình ta. Thiên Hư Tử nghe vậy, cái kia đạm mạc ánh mắt bên trong, tựa hồ hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ba động, nhưng chợt biến mất. Cũng đúng, tại bây giờ bản thần trước mặt, cho dù là đại chúa tể cũng bất quá sâu kiến. Mà ngươi, thân phụ không chọn vẹn sáng thế thần lực, miễn cưỡng xem như một con tương đối cường tráng sâu kiến thôi, không cũng không khác biệt gì. Hiện tại, bản thần ban cho ngươi, nói ra cuối cùng gì ngôn về lợi. Trở thành sáng thế thần về sau, Thiên Hư Tử cảm giác mình cùng qua đi, cùng toàn bộ chư thiên tinh giới, đều đã không tại một cái sinh mệnh cấp độ. Tương tại trong mắt của hắn nhìn không thấu Huyền Ngật, bây giờ tiện tay liền có thể ép diệt. Loại này tuyệt đối tự tin, bắt nguồn từ lực lượng bản chất bay vọt. Huyền Ngật cũng không để ý tới Thiên Hư Tử ngôn ngữ, cẩn thận quan sát đối phương. Thiên Hư Tử, ngươi bây giờ có bao nhiêu lượng máu? HP. Thiên Hư Tử nghe vậy, nao nao, phản phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười từ ngữ. Hắn lập tức bật cười, lắc đầu, Huyền Ngật không hỏi năng lực, không hỏi thần thông, mà là hỏi thăm như thế buồn cười vấn đề. Nhân tộc cái kia nguyên thủy mà thô lậu tính toán phương thức a. Uổng cho ngươi đến giờ phút này, còn để ý những thứ này. Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy để cho Huyền Ngật tại triệt để trong tuyệt vọng chết đi, mới càng thú vị. Thế là, Thiên Hư Tử không che giấu chút nào nói ra chân tướng. Thôi được, liền để ngươi chết được rõ ràng. Hiện tại bản thần, nó sinh mệnh bản nguyên hùng hậu trình độ, sớm đã siêu việt tới thân là đại giới vương đỉnh phong. Chí ít gấp một vạn lần. Như thế nào? Nhân hoàng, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Ngươi bây giờ phải chăng cảm nhận được không thể vượt qua hừng câu. Nói xong, Thiên Hư Tử dù bận vẫn ung dung nhìn xem Huyền Ngật. Chờ mong nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện sợ hãi, chấn kinh, thậm chí sụp đổ thần sắc. Nhưng mà, vượt quá Thiên Hư Tử đoán trước. Nghe được cái số này về sau, Huyền Ngật trên mặt vẻ mặt ngưng trọng ngược lại chậm rãi rút đi, đáy mắt càng là lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhõm. Nguyên lai, chỉ có vạn lần a. Huyền Ngật thấp giọng tự nói, giống như là tại xác nhận, lại giống là tại cảm khái. Còn tốt, đủ giết. Đủ giết. Câu này nhẹ nhàng lời nói, rơi vào Thiên Hư Tử trong tai, lại làm cho nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Có ý tứ gì? Chỉ có vạn lần. Chẳng lẽ hắn thấy, vạn lần chênh lệch còn chưa đủ lớn? Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Một cố khó nói lên lời hoang đường cảm giác xông lên đầu, lập tức chuyển hóa làm băng lãnh tức giận. Cuồng vọng. Thiên Hư Tử thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trung quanh vặn vẹo hỗn độn trong nháy mắt ngưng kết, kinh khủng uy áp như thực chất giống như quét tán. Xem ra, ngươi đối sáng thế thần lực lượng, quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng được, hôm nay, bản thân liền để ngươi tự thể nghiệm, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Thiên Hư Tử không cần phải nhiều lời nữa, hắn hời hợt huy động tay áo. Quanh mình không gian hỗn độn đột nhiên co vào, sau đó lại lấy một loại phương thức quỷ dị tăng phồng lên tới. Mảnh này ở vào luân hồi giếng cửa vào khu vực, lúc đó ở giữa tốc độ chạy trong nháy mắt bị rút ra, và mẹo, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Một cỗ hủy diệt ba động chống rông xuất hiện. Cho dù là đứng đầu nhất đại chúa tể, đối mặt loại trình độ này lực lượng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hình thần câu diệt, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Huyền Ngật đứng ở mảnh này vặn vẹo thời không trung tâm, thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Hắn có chút hăng hái đánh giá mảnh này bị Thiên Hư Tử sáng tạo ra không gian, đây chính là Thiên Hư Tử, lấy thời gian pháp tắc thành thần về sau, có sáng thế thần lực đi. Trước mắt xem ra, cũng bất quá như thế. Thiên Hư Tử. Huyền Ngật thanh âm rõ ràng vang lên, mang theo một tia kỳ dị trêu chọc. Ngươi biết, cái gì là chân chính chiến thuật biển người sao? Thiên Hư Tử nghe vậy, giống như là nghe được cái gì cho cười, mang theo quan sát con kiến hôi thương hại. Chiến thuật biển người. Đến bản thân cảnh giới cỡ này, số lượng sớm đã mất đi ý nghĩa. Coi như ngươi đem toàn bộ chư thiên tinh giới sinh linh đều mang đến, tại bản thần trước mặt, cũng bất quá là phất tay liền có thể chôn vùi bụi bặm. Thật sao? Huyền Ngật cười cười, trong tươi cười mang theo một loại Thiên Hư Tử không thể nào hiểu được tự tin. Hư giả chiến thuật biển người, là cùng nhau tiến lên, lấy số lượng đền bù chất lượng không đủ. Nhưng đối Huyền Ngật mà nói, người chân thật biển chiến thuật, là hắn một người, liền có thể hội tụ ngàn vạn trung tình tại bản thân khác phái, đây chính là gánh chịu lấy vô số ràng buộc lực lượng. Thần tính yêu chúc phúc, là ngươi xung quanh có được khác biệt độ thiện cảm khác phái lúc, ngươi cùng khác phái HV sẽ tiến hành khác biệt trình độ tăng phúc, có thể được ra. Trước mắt tổng cộng 4 cái giai đoạn mới quen đã thân, là ngươi cùng một tên khác phái nhân vật độ thiện cảm đạt tới, mới quen đã thân, giai đoạn lúc, sinh mệnh của ngươi giá trị gia tăng 20 khí phách ra mắt, làm ngươi cùng một tên khác phái nhân vật độ thiện cảm đạt tới, khí phách ra mắt, giai đoạn lúc, sinh mệnh của ngươi giá trị gia tăng 50 tình chi sở trùng, làm ngươi cùng một tên khác phái nhân vật độ thiện cảm đạt tới, tình chi sở trùng, giai đoạn lúc, sinh mệnh của ngươi giá trị gia tăng 100 vĩnh hằng chi thể, làm ngươi cùng một tên khác phái nhân vật độ thiện cảm đạt tới, vĩnh hằng chi thể, giai đoạn lúc, sinh mệnh của ngươi giá trị gia tăng 200. Huyền Ngật tâm niệm chuyển động đồng thời, một cố khó nói lên lời hạo hãn sinh mệnh khí tức, đột nhiên ở trong cơ thể hắn bộc phát. Thần tính yêu chúc phúc phát động, gia tăng HP 2500 vạn lần. Trước mắt nhân vật, Tân Mạc Hàm, vĩnh hằng chi thể, 200%. Đông Phương Hy, vĩnh hằng chi thể, 200%. Công Tôn Loan Loan, vĩnh hằng chi thể, 200%. Tô Ảnh San, vĩnh hằng chi thể, 200%. Hoa Thủy Nguyệt, vĩnh hằng chi thể, 200%. Phượng Giao, vĩnh hằng chi thể, 200%. Mị Âm, vĩnh hằng chi thể, 200%. Mị Hân Nhi, vĩnh hằng chi thể, 200%. Huyền Ngật bây giờ bảng, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhân vật, Huyền Ngật đẳng cấp, cấp 42. Chức nghiệp, Vạn Đạo Kiếp Chủ, Vạn Pháp Thông Huyền, nói ra kiếp diễn, lịch vạn kiếp mà sinh. Cơ bản thuộc tính, lực lượng, 232 ức. Thể chất, 228 ức. Nhanh nhẹn, 210 ức. Tinh thần, 242 ức. Lực công kích, 1392 ức. HP, 350 ức điểm báo. 350 ức điểm báo. MP, 2420 ức. 2420 ức. Kỹ năng, bí ẩn nhìn rõ, chuyên trúc, huyết ngục phán quyết, long ngâm kiếm ca thí, hồ quang loạn vũ, thiên ảnh, tâm linh giam cầm, phân tịch, huyết lôi điểm, phong bạo chi nhãn, cấm vực trường khống, cựu tiêu tử lôi rơi. Bị động, kim cương bất hoại, chúa tể, tảng sáng, chúa tể, thật vô song, chúa tể, thức tỉnh chi luân, chúa tể, nghịch mệnh, chúa tể, ảnh thệ, chúa tể, huyết vực ma trướng, chúa tể, thiên đạo thánh thể, chúa tể, ngược dòng quang, chúa tể, toái hư đoạn không, thần thoại, huyễn hư lưu quang, thần thoại, tuyệt mệnh linh phục thuật, thần thoại, không minh huyễn cảnh, thần thoại, thí thần giả, thần thoại, chương 395, bất hủ, chương 395, bất hủ. Huyền mật khổng lồ như thế sinh mệnh, cũng không chỉ đến từ nữ nhân của hắn, cũng bị linh hồn nô dịch người. Các nàng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Chân chính mang đến cho hắn to lớn tăng phúc, là lần này tham dự hắn hôn lễ khác phái. Cứ việc thời gian cấp bách, có thật nhiều thực lực không đủ người, không thể tới lúc đổi tới hôn lễ hiện trường. Nhưng nhân tộc tăng thêm các tộc, vẫn như cũ gom góp 3000 vạn khác phái. Cho dù không phải mỗi người đều đạt đến tình chi sở chung giai đoạn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bây giờ huyền mật sinh mệnh tăng vọt, đạt tới 350 ước điểm báo, cách sáng thế thần HE đã không xa. Đại chúa tể đỉnh phong, đó chính là ngàn vạn điểm báo sinh mệnh. Mà vạn lần, cũng liền trăm tỷ điểm báo cấp độ mà thôi. Cố Lộng Huyền Hư, Thiên Hư Tử ánh mắt lạnh lùng. Hắn có thể cảm giác được huyền mật sinh mệnh khí tức tăng vọt, nhưng thân là sáng thế thần, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Lần này, hắn sẽ không lại cho huyền mật bất cứ cơ hội nào. Nương theo Thiên Hư Tử tâm niệm vừa động, thuộc về sáng thế thần lực lượng tại mảnh không gian này, đột nhiên bộc phát. Cương đại pháp tắc lực xoắn, có thể trong nháy mắt chôn vùi mảnh không gian này hết thảy. Bất luận cái gì đại chúa tể ở đây, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Thiên Hư Tử ánh mắt đạm mạc. Hắn đã tiên đoán được huyền mật tại cái này chôn vùi cổ sáng ra đời mệnh lực trong nháy mắt biến mất, sẽ lập tức phát động miễn dịch tử vong cái chủng loại kia đặc tính. Kéo dài hơi tàn mấy hơi thời gian, nhưng kết quả sau cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà, huyền mật vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó đừng nói phát động, nghịch mệnh, hắn sinh cơ thậm chí đều không có yếu bất bao nhiêu. Thiên Hư Tử trên mặt đạm mạc biểu lộ cứng đờ. Trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao? Khả năng? Hắn thân là sáng thế thần, tại hắn bản nguyên thế giới bên trong triển khai chôn vùi hết thể lực lượng, coi như đối phương đồng dạng thân phụ sáng thế thần lực, cũng không có khả năng nhẹ nhõm lông tóc không thương. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Huyền mật miễn dịch 90% bị động cũng không phải nói đùa, đã từng bởi vì HP không nhiều, mỗi lần chiến đấu trực tiếp thanh không. Cho nên cái này bị động thể hiện không đủ triệt để. Nhưng bây giờ hắn có được như thế HP, tự nhiên đem kim cương bất hoại thể hiện đến lâm ly tinh xảo. Ngươi. Trong lúc nhất thời, Thiên Hư Tử sáng thế thần phong dong không còn sót lại chút gì. Đến phía ta. Huyền mật đưa tay, biểu hiện được so Thiên Hư Tử còn muốn phong dong. Ngón tay tùy ý một điểm. Sinh mệnh phán quyết. Sinh mệnh cuối cùng phán quyết, không nhìn đối thủ hết thảy thủ đoạn, tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, đối với địch nhân tạo thành giống nhau trị số chân thực tổn thương, cũng cưỡng chế kèm theo 10 phút sinh mệnh, khô héo, trạng thái, khô héo trong lúc đó không thể dùng bất luận cái gì phương thức hồi máu, không tiêu hao, không đạo. Trong chốc lát, một loại không cách nào kháng cự quang mang đống nhiên giáng lâm. Thiên Hư Tử quanh thân quanh quẩn hỗn độn vầng sáng đống nhiên ảm đạm. Trên mặt hắn đạm mạc cùng siêu nhiên trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc. Phản phất thấy được thế gian nhất hoang đường ly kỳ cảnh tượng. Phúc. Thiên Hư Tử thân hình chấn động. Một ngụm thần huyết không bị khống chế phun ra, nhuộm đỏ trước người hư vô. Bản nguyên sinh mệnh của hắn, viễn siêu đại giới vương đỉnh phong vạn lần bảng bạc sinh cơ. Lại trong chớp nhoáng này, bị ngạnh sinh sinh, không hề có đạo lý tức đoạt gần ba thành. Làm sao có thể? Thiên Hư Tử trừng lớn hai mắt đạm mạc vô tình trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện bối rối cùng hoảng sợ. Đây là thủ đoạn gì? Có thể không nhìn hắn sáng thế thần cấp độ, trực tiếp tác dụng với hắn sinh mệnh bản nguyên tiến hành phán quyết. Cái này hoàn toàn vi phạm với hắn trở thành sáng thế thần về sau, chỗ nhận biết hết thảy đại đạo chí lý. Thiên Hư Tử gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Mật, thanh âm mang tới kinh sợ cùng bối rối. Ngươi làm cái gì? Thiên Hư Tử chưa hề nghĩ tới chính mình cũng trở thành sáng thế thần, sẽ còn bị sâu kiến đồng dạng tồn tại làm bị thương. Tình trạng này đến từ bất hủ kỹ siêu cao độ ưu tiên, vốn là không nhìn hết thảy. Đối với Thiên Hư Tử kinh hãi, Huyền Mật nhìn như không thấy, thần sắc bình tĩnh như trước đáng sợ. Hắn lúc này HP giảm xuống đã tiến vào nghịch mệnh vô địch trạng thái. Trong tay hắn bất hủ mệnh vận chi liêm rút ra, cánh tay chậm rãi nâng lên. Theo động tác của hắn, một cỗ so lúc trước kinh khủng hơn, cuồng bạo hơn khí tức bắt đầu ấp ủ liêm đao lưới dao, giấy lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Sáng thế thần, tựa hồ cũng bất quá như thế. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Hỏa diễm linh tấn bắt đoạn. Hỏa diễm linh tấn bắt đoạn, chém ra nối liền trời đất đốt thế về lửa, đối mục tiêu tạo thành, tự thân đã tổn thất HP 300 lực công kích 1500, chân thực tổn thương, như mục tiêu tử vong, nó linh hồn sẽ bị giam cầm tại bất hủ mệnh vận chi liêm bên trong, vinh cửu tăng lên vũ khí 1% toàn thuộc tính, có thể được ra. Làm lệnh, 24 giờ, không thể bất luận cái gì phương thức giảm bớt, nhưng trong lĩnh vực mỗi đánh giết 100 vạn địch nhân có thể rút ngắn 1 giờ, đối mặt có được thần tính địch nhân, huyền mật lực công kích lại sẽ tăng vọt 3 lần. Vĩnh tấn bắt đoạn có được 15 lần công kích tăng thêm, điệp ra thí thần giả chính là hiện hữu lực công kích 45 lần. Bất quá đối với Huyền Mật tới nói, có được thí thần giả bị động tăng thêm công kích mặc dù cường đại, nhưng không đủ để giải quyết đối thủ. Vĩnh Tấn Bắc đoạt kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Huyền Mật vừa mới tổn thất HP, gấp 3 chân thực tổn thương. Một kích này, trực tiếp hóa thành đủ để đốt diệt vạn cổ đỏ sầm về lửa. Chém. Huyền Mật khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên. Không có hoa lệ quang ảnh, chỉ có một đạo thuần túy đến cực hạn màu đỏ sầm hỏa tuyến. Tùy tiện xé rách Thiên Hư Tử bày ra độc lập thế giới. Hỏa tuyến những nơi đi qua, hỗn độn tránh lui, pháp tắc vỡ vụn. Liền không ngớt kỳ ổ cổ lấy sáng thế thần lực cương ép vặn vẹo thời gian bản nguyên. Tại đạo này hỏa tuyến trước mặt cũng xuất hiện hỗn loạn cùng vỡ vụn dấu hiệu. Không được. Thiên hư tử con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ cái này một chém chúng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vừa rồi cái kia quỷ dị sinh mệnh phán quyết đã để hắn tổn thất gần 3 thành sinh cơ. Nếu là lại cứng rắn tiếp một kích này, hắn không dám nghĩ tới. Thiên hư tử hiện tại rốt cuộc minh bạch. Huyền ngật câu kia, còn tốt, đủ giết, đến tột cùng là có ý gì đây, không phải là cuồng vọng, mà là trần thuật sự thật. Trước nay chưa từng có tử vong bóng ma dưới. Thiên hư tử rốt cuộc không lo được sáng thế thần thông dòng cùng uy nghiêm. Không ba. Thiên hư tử phát ra một tiếng kinh sợ đến cực hạn gào thét. Hắn không thể chết. Hắn mưu đồ vạn năm, lừa giết chư vương, mới khó khăn lắm bước ra bước cuối cùng này, quan sát chúng sinh. Có thể nào tại lúc này vẫn là tại, sâu kiến, trong tay. Thời gian quy nguyên. Cho ta quay lại ba. Thiên hư tử hai mắt xích hồng, không thiết hao phí vừa mới vững chắc sáng thế thần bản nguyên điên cuồng thôi động hắn nắm giữ đại đạo hải tâm, thời gian. Ông. Lấy thiên hư tử làm trung tâm, mảnh này bị hắn cưỡng ép vào mẹo, ngăn cách độc lập thời không, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sát thái bắt đầu đảo lưu. Vỡ vụn không gian mảnh vỡ, tự động khép lại. Cái kia đạo sẽ rách hết thảy đỏ sầm hỏa tuyến, lại cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dọc theo nó quỹ tích chậm rãi lui về phía sau. Phảng phất thời gian đảo ngược, hết thảy đều trở lại huyền mật vung ra cái kia một liêm trước đó. Đây là thời gian sáng thế thần bộ phận uy năng. Tại hắn nắm trong tay trong lĩnh vực, chỉ cần giao nổi đại giới, hắn liền có thể để thời gian là chi ngược dòng. Huyền mật kinh dị nhìn trước mắt một màn này. Sáng thế thần thủ đoạn, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chủ nhân, cẩn thận. Linh nhi thanh âm thanh thúy tại huyền mật đáy lòng vang lên, mang theo một tiếng ngưng trọng. Lấy thời gian pháp tắc thành thần người, thủ đoạn quỷ dị nhất khó lường. Cũng may thiên hư tử vừa mới thành thần, căn cơ bất ổn, tăng thêm ngươi một kích này ẩn chứa sức mạnh bất hủ, hắn không cách nào trên phạm vi lớn quay lại. Bất quá, vẹn vẹn quay lại này mấy mắt, hắn cũng rất có thể tìm kiếm phá cục chi pháp. Chương 396. Kết giới hiện. Chương 396. Kết giới hiện. Chính như Linh Nhi lời nói, thiên hư tử quay lại thời gian về sau, lập tức tìm kiếm phá giải chi đạo. Chỉ là thuộc về bất hủ kỹ công kích, há lại dễ dàng như vậy bị pháp tắc cọ rửa. Thiên hư tử muốn làm, chỉ có tại thời gian quay lại khoảng cách, tại một kích kia chân chính rơi xuống trước đó, tìm tới huyền mật sơ hở. Hoặc là trực tiếp đem huyền mật bóp chết tại công kích phát động trước một cái chớp mắt. Thời gian quay lại đến huyền mật sắp vung lên cánh tay một sát na kia, thiên hư tử thân ảnh như là tuấn di giống như xuất hiện tại huyền mật bên cạnh thân, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn hội tụ có khả năng điều động toàn bộ sáng thế thần lực, hóa thành một đạo đủ để chôn vùi đại chúa tể ngàn vạn lần một chỉ điểm hướng huyền mật mi tâm. Hắn muốn trong nháy mắt này triệt để xóa đi huyền mật tồn tại. Chỉ cần huyền mật chết rồi, cái kia kinh khủng công kích tự nhiên tan thành mây khói. Nhưng mà ngay tại hắn nhất định phải được trong nháy mắt, phanh, một tiếng thanh thúy đến gần như hư ảo vang lên. Thiên hư tử ngưng tụ đời này đỉnh phong, thiêu đốt bản nguyên một chỉ, tựa như điểm vào một tầng vô hình vô chất, nhưng lại không thể phá vỡ tuyệt đối hàng rào phía trên. Đây chính là nghịch mệnh miễn dịch tử vong. Thiên hư tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này sao có thể? Cùng là sáng thế thần lực, ngươi miễn dịch tử vong chỉ là không trọn vẹn tồn tại, vì cái gì có thể ngăn cản bản thần một kích toàn lực ba? Thiên hư tử cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình như là châu đất xuống biển, không có đối huyền mật tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Đây là một loại không nhìn quy tắc miễn dịch tử vong. Huyền ngật khỏe miệng mang theo một vòng trào phúng, nghịch mệnh cũng không phải thần thoại bị động, mà là từ mấy loại bị động dung hợp mà thành chúa tể bị động. Nếu như nói thần thoại bị động đối ứng là sáng thế thần lực, như vậy chúa tể bị động nên là siêu việt sáng thế thần lực lượng. Cùng lúc đó, quay lại bên trong đảo lưu đỏ sầm hỏa tuyến cũng không ngừng. Bất hủ kỹ vốn là áp đảo phiến khu vực này thời gian pháp tắc phía trên, cái gọi là thời gian quay lại, vẹn vẹn để nó giáng lâm, hơi kéo dài như vậy một cái chớp mắt, nhưng nó khóa chặt, chưa hề giải trừ. Quy tích của nó vẫn như cũng một mực tập trung vào thiên hư tử khí tức. Lúc này thiên hư tử vong hồn đại bạo, hàn khí bay thẳng chán. Không, lại đến, nhất định có biện pháp. Thiên hư tử không cam tâm, hắn lần nữa thiêu đốt thần lực bản nguyên ý đồ tìm kiếm cái khác thời gian tiết điểm. Có lẽ trở lại huyền mật thi triển sinh mệnh phán quyết trước đó, có lẽ trở lại sớm hơn. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi diễn, như thế nào đếm thử ở trong dòng sông thời gian tìm kiếm sơ hở, kết quả đều là giống nhau. Bất hủ mệnh vận chi liêm bổ sung bất hủ kỹ độ ưu tiên quá cao, căn bản là không có cách thông qua bất kỳ thủ đoạn nào đến lẩn tránh tổn thương. Về phần tại huyền mật phát động công kích trước giải quyết hắn, 9 giây nghịch mệnh vô địch trạng thái, tựa như một đạo không thể vượt qua lại trời, mặc cho ngươi thủ đoạn vô tận, không đánh tan được chính là không đánh tan được. Thiên hư tử thử mấy lần, ngoại trừ để hắn thần lực bản nguyên kịch liệt tiêu hao bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kết quả. Huyền mật bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, mà cái kia một đạo kinh khủng đỏ sầm hỏa tuyến gắt gao khóa chặt thiên hư tử, không chỗ có thể trốn. Hắn tựa như một cái lâm vào mạng nhện bướm bướm, càng dãy rủa trói buộc càng chặt. Thiên hư tử trên mặt kinh sợ chuyển thành hãi nhiên, cuối cùng biến thành thật sâu tuyệt vọng. Hán, thiên hư tử, thời đại này duy nhất sáng thế thần, thật phải bỏ mạng nơi này. Giờ phút này kinh lịch thời gian ngắn ngủi quay lại, nhưng như cũ tản ra vô cực khí tức hủy diệt vĩnh tận bất đoạn, lần nữa giáng lâm, xé rách hết thảy, đốt diệt vạn cổ đỏ sầm hỏa tuyến, rốt cục đem bao phủ hoàn toàn thiên hư tử. Không, ba, tuyệt vọng thê lương gào thét vang vọng mảnh này vặn vẹo không gian. Thiên hư tử hôm nay đã không có bất luận cái gì có thể chạy thoát tính. Bóng ma tử vong dưới, hắn rốt cục điên cuồng. Thanh âm bên trong mang theo một loại cực hạn điên cuồng cùng oán độc. Huyền mật ba, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình tĩnh đến đáng sợ thân ảnh. hai mắt xích hồng như máu, muốn đem Huyền Mật bộ dáng khắc vào sắp chôn vùi sâu trong linh hồn. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Thiên Hư Tử giống như điên dại, thanh âm khàn giọng mà vặn mèo. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang phát ra không rõ luân hồi giếng. Nguyên bản, hắn dự định trưởng khống chư thiên tinh giới về sau, lấy ôn hòa phương thức, phối hợp phong vô sinh mở ra luân hồi giếng kết giới, nên đón thần tộc giáng lâm đổi lấy cao hơn địa vị cùng lực lượng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy. Vạn cổ nhu đồ, một khi thành không, hắn sắp vẫn lạc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Thiên Hư Tử trải qua thiên tân vạn khổ, lừa giết chư vương, mới khó khăn lắm bước ra bước cuối cùng này, lại phải bỏ mạng tại Huyền Mật cái này sâu kiến trong tay. Hắn không cam tâm, đã hắn muốn chết, cái kia toàn bộ chư thiên tinh giới, toàn bộ sinh linh cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bản thân muốn chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Huyền Mật, chư thiên tinh giới, các ngươi đều cho bản thân chôn cùng đi ba. Thiên Hư Tử phát ra cuối cùng một tiếng cuồng loạn gào thét, còn sót lại thần khu đống nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo chói mắt lưu quang. Quang mang bên trong ẩn chứa một vị tân tân sáng thế thần trước khi chết, thiêu đốt sáng thế thần bản nguyên chỗ bộc phát cuối cùng điên cuồng. Mục tiêu của hắn không phải Huyền Mật, mà là luân hồi giếng cửa vào chỗ sâu, cái nào đó không biết hư không tiết điểm. Huyền Mật con ngươi co rụt lại, thiên mệnh chiếu cố mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như kim đâm nổ tung. Chủ nhân, nhanh ngăn lại hắn. Linh Nhi thanh âm lo lắng tại Huyền Mật đáy lòng vang lên, mang theo trước nay chưa từng có kinh hoàng. Huyền Mật mặc dù không rõ ràng Thiên Hư Tử cuối cùng cử động điên cuồng ý vị như thế nào, nhưng này có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động để hắn hiểu được tuyệt không thể làm cho đối phương đạt được. Nhưng mà đã quá muộn, Thiên Hư Tử đây là ôm lòng quyết muốn chết, thiêu đốt sáng thế thần bản nguyên quyết tuyệt một kích, tốc độ cùng thuấn di không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vang ba, một tiếng phảng phất đến từ tuyên cổ hồng hoang tiếng vang, tại mảnh này tĩnh mịch tinh vực đột nhiên nổ tung, Thiên Hư Tử biến thành lưu quang, hung hăng đâm vào luân hồi giếng cửa vào hư vô tọa độ không gian lên. Lập tức, một đạo bản mắt thường khó mà trông thấy, lại tản ra hạo hãn, tăng thương khí tức hư ảo hàn rào, bắt đầu kịch liệt rung động, hiện hiện. Giang giác, giang giác, giang giác, dẫn người tiếng vỡ vụn vang lên, vết rách phi tốc lan tràn. Một cố khó mà hình dung khí tức khủng bố từ trong cái khe từng tia từng sợi thẩm thấu ra. Chương 397 thăng cấp phía sau màn hát thủ. Chương 397 thăng cấp phía sau màn hát thủ. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên tinh giới, tất cả sinh linh đều trong cõi u minh cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh, đồng thời bọn hắn cảm giác sâu trong linh hồn tựa hồ có một đạo cái gì gông xiềng hoàn toàn giải khai. Thiên Hư Tử khí tức tại va chạm trong nháy mắt, duy nhất còn sót lại ý chí cũng bị Vĩnh Tấn Bắc Đoạt xóa đi. Vĩnh Tấn Bắc Đoạt phát động, trước mắt bất hủ mệnh vận chi liêm tăng lên 8% toàn thuộc tính. Thức tỉnh chi luân phát động, lực lượng 101 ức, thể chất 99 ức, nhanh nhẹn 100 ức, tinh thần 104 ức. Sinh mệnh cướp đoạt phát động, cướp đoạt HP 100 điểm báo. Đoạt thiên chi thuật phát động, thu hoạch được kỹ năng sát na vĩnh hằng. Mà cái này vẫn chưa hết. Về sau Huyền Mật còn muốn giết nhiều ít sáng thế thần không biết, nhưng làm Huyền Mật bây giờ giết cái thứ nhất sáng thế thần, cấp bậc của hắn lại tăng cấp một đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 43. Ngài thu hoạch được thuộc tính tăng lên, lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10. Thiên phú ngài thu hoạch được một lần màu đỏ thần thoại bị động rút ra. Nhưng lúc này Huyền Mật căn bản không có thời gian rút ra kỹ năng. Thiên Hư Tử triệt để chốt bụi, hình thần câu diệt. Nhưng hắn trước khi chết điên cuồng, lại tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Khe hở đang quyết đại, cảm nhận được trong đó cùng vẫn nguyên sáng thế thần kết giới, đồng tông đồng nguyên khí tức. Huyền Mật sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn một cái lẫn mình, xuất hiện tại vỡ vụn kết giới trước đó, cảm nhận được trong đó điên cuồng bên ngoài thấm thâm nguyên khí tức. Huyền Mật hắn không chút do dự điều động thể nội bàng bạc lực lượng ý đồ đem cái này khe hở cưỡng ép lấp đầy. Nhưng mà, để hắn làm phá hư, Huyền Mật coi như tương đối sở trường, nhưng muốn chữa trị trước mắt loại này ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng kết giới, hắn là hoàn toàn làm không được. Lực lượng của hắn thuộc tính tựa hồ cùng kết giới này lực lượng không hợp nhau. Đáng chết. Huyền Mật chửi nhỏ một tiếng, cái chán chảy ra mồ hôi dị. Thiên mệnh chiếu cố mang tới nguy hiểm dự cảnh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trước mặt đạo này kết giới vết rách còn tại tiến một bước quyết tán. Chủ nhân, vô dụng. Linh Nhi thanh âm mang theo lo lắng. Kết giới này không chỉ có ẩn chứa đông đảo sáng thế thần lực lượng, càng mấu chốt chính là phía trên tựa hồ có vô số thần phong tộc kết giới thủ đoạn, kia là hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh, trừ phi từ thần phong tộc xuất thủ. Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, giọng nói vừa chuyển, nhanh, chủ nhân, nhanh để Khiếp Vân thử một chút. Khiếp Vân, Huyền Mật nao nao. Đúng, Khiếp Vân bản thể là huyễn thần tộc, có được huyễn hóa vạn tộc năng lực. Thần phong tộc thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng là một loại lực lượng hình thức. Để Khiếp Vân mô phỏng thần phong tộc lực lượng, có lẽ có thể tạm thời ổn định thậm chí chữa trị đạo này kết giới. Linh Nhi ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, chuyện quá khẩn cấp, Huyền Mật không chút do dự. Hắn thủ đoạn chỗ lam quang chớp động, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tóc lam lam đồng nhỏ lò ly xuất hiện tại bên cạnh hắn. Khiếp Vân, giúp ta. Huyền Mật chỉ vào cái kia không ngừng mở rộng kết giới khe hở, dùng năng lực của ngươi bắt trước thần phong tộc lực lượng chữa trị nó. Khiếp Vân chớp chớp tinh khiết mắt to, nhìn về phía cái kia đạo tản ra khí tức khủng bố khe hở, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, bởi vì nàng từ đạo này trong kết giới cảm nhận được quen thuộc. Bất quá Khiếp Vân vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Được rồi, ca ca. Khiếp Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân nổi lên nhu hòa vầng sáng xanh lam. Sau một khắc, một cỗ cùng kết giới tương tự thần phong tộc khí hơi thở chuyển đến. Khiếp Vân tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, nhắm ngay cái kia đạo đang không ngừng khuyết tán dữ tợn khe hở. Đây là một cái cực kỳ tinh tế cùng hao phí tâm thần quá trình. Khiếp Vân lông mày nhíu lên, trên trán cũng dịn ra nhỏ bé mồ hôi. Từng tia từng sợi kỳ dị tia sáng từ Khiếp Vân đầu ngón tay tràn ra, không còn là thuần túy lam sắc, mà là bắt đầu bắt chước kết giới nguyên bản phức tạp sắc thái cùng kết cấu. Những thứ này tia sáng như là có được sinh mệnh sợi tơ, cấp tốc lan tràn cuốn quanh, bổ khuyết lên trước mặt kết giới vết rách. Tại khiếp vân lực lượng xuất hiện sát na, trong hư không nơi nào đó xuất hiện một cô ba động, mà Huyền Mật hình như có nhận thấy, cảnh giác đứng ở một bên, thần sắc cảnh giác tới cực điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại khiếp vân thần phong tộc thủ đoạn đặc thù dưới, nguyên bản không ngừng mở rộng khe hở, không còn quyết trương, thậm chí bắt đầu chậm rãi khép lại. Hữu hiệu. Huyền Mật trong lòng vui mừng, thấy được hy vọng, mà khiếp vân khuôn mặt nhỏ vi vi trắng bệnh, hiển nhiên duy trì loại lực lượng này đối nàng tiêu hao không nhỏ, nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt môi, toàn lực thôi động tự thân lực lượng. Rốt cục trước mặt kết giới hoàn toàn ổn định, mà khiếp vân cũng có thể lượng hao hết. Kaka, ta mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi. Tốt, khiếp vân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho ta. Dứt lời, Huyền Mật cổ tay làm quang chớp động, khiếp vân biến mất tại nguyên chỗ. Mà Huyền Mật thở dài một hơi, may mắn cho tới nay, hắn đối khiếp vân hấp thu năng lượng trưởng thành đều không chút nào keo kiệt. Bây giờ trở thành nhân hoàng về sau, càng là các loại có được năng lượng độ tốt, không có từng đứt đoạn. Nhìn thấy nội bộ không gian bên trong, khiếp vân tản ra lam quang, xung quanh năng lượng ngay tại chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng, Huyền Mật cũng yên tâm lại. Chỉ là rất nhanh, Huyền Mật giật mình trong lòng, nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh cái giới, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hán thiên mệnh chiếu cố mang đến cảm giác nguy cơ vẫn như cũ dằn xuống đáy lòng. Quả nhiên, giang giác, một tiếng so trước đó càng thêm chói tai, càng thêm làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn, không có dấu hiệu nào vang lên. Vừa mới bị khiếp vân miễn cưỡng lấp đầy kết giới chỗ, một đạo mới tinh vết dạng như là tia chớp màu đen dữ tợn lan tràn ra. Đạo này không biết có làm được cái gì kết giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Từng tia từng sợi thâm viên khí tức không ngừng từ đó thẩm thấu mà ra. Huyền Mật sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn thần niệm đảo qua, lập tức cho ra một cái băng lãnh kết luận. Kết giới này xong. Khiếp vân cố gắng cùng cái này khổng lồ kết giới so sánh, cuối cùng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, chỉ ngọn không chỉ gốc, nhiều nhất lại có mấy ngày thời gian, thậm chí ngắn hơn, nó liền sẽ hoàn toàn vỡ ra. Vô luận là Linh Nhi vẫn là Huyền Mật, mặc dù không biết trong này có cái gì, nhưng bọn hắn đều có loại cảm giác, một khi đạo này kết giới triệt để vỡ vụn, tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Huyền Mật mặc dù không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng có người biết. Huyền Mật ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, như hai đạo thực chất hóa lợi kiếm, quét về phía hư vô bốn phía. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Thanh âm của hắn như là kinh lôi, quần quần tứ tán, chấn động đến mảnh tinh vực này đều tại run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, ngay tại Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một đạo mang theo khó mà ức chế thoải mái tiếng cười từ bốn phương tám hướng, mỗi một cái khe hở không gian bên trong truyền đến, quen quần tại cái này tĩnh mịch tinh vực. Ha 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 ha, tiếng cười đầy đắc ý cùng ngạo nghễ. Nhân hoàng Huyền Mật quả nhiên danh bất hư truyền, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Đạo thanh âm này phiếu miểu không chừng, lúc xa sắp tới, căn bản là không có cách khóa chặt kỳ cụ thể phương vị. Càng làm cho ta vui mừng chính là, cái kia còn sót lại Huyền Thần tộc, thế mà thật trong tay ngươi. Nàng bất quá là để các ngươi tử vong thời gian kéo dài mấy ngày mà thôi, cần gì chứ?